Chương 337. Cái này Đông Hải đã sớm nên giao cho ta Vương Đẳng. Chương 337. Cái này Đông Hải đã sớm nên giao cho ta Vương Đẳng quân đoàn trưởng, nếu như Vương Đẳng mang binh tiến vào Đông Hải chiến trường, sợ rằng sẽ là chúng ta vớt quân công cường địch. Ai nói cho ngươi, chúng ta đi Đông Hải là vớt quân công? Thuộc hạ sai. Trương Diệp cười ha ha một tiếng, tiếp tục mở xe. Mà Lâm Khiếu nhìn qua ngoài cửa sổ từ từ cắt vàng thì đã xuất thần. Liên quan tới Sa Hoàng quân đoàn cùng Vương Đẳng, hắn chỉ cảm thấy là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Chỉ là độc lập quân đoàn các tướng sĩ cũng đã đối với Sa Hoàng quân đoàn lòng sinh bất mãn. Cướp đường loại này hoành hành bá đạo sự tình, cũng là Sa Hoàng quân đoàn nhất bị người lên án khuyết điểm. Giờ này khắc này, Đông Hải chiến trường, từ từ vô tận đại hạ quân kỳ cắm ở trên đường ven biển. Chỉ là khác biệt quân đoàn quân kỳ liền có mấy chục loại. Cái này mang ý nghĩa hội tụ đến Đông Hải quân đoàn chí ít có mười mấy cái. Hơn trăm vạn người hội tụ ở chỗ này, đây là trước mắt đại hạ cấp cao nhất chiến trường ầm ầm. Trang giáp hạng nặng xe động cơ tiếng động cơ vang lên. Trọng giáp xe Việt dã dẫn đầu xâm nhập Đông Hải chiến trường, tựa như là sinh long hoạt hổ mãnh thú, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh đó là Tây Nam chiến khu Sa Hoàng quân đoàn. Bọn hắn không phải một mực tại trấn thủ biên giới Tây Nam cương sao, làm sao cũng tới Đông Hải? Khi thấy Sa Hoàng quân đoàn vào sân Đông Hải, Đông Hải chiến trường các tướng sĩ đầu tiên là bực bực, lại là thẹn quá hóa giận mẹ nó. Sa Hoàng quân đoàn đây là thừa cơ đến vớt quân công. Trọng giáp xe Việt dã dừng lại, cửa xe mở ra, tóc trắng phơ Vương Đẳng ánh mắt đạm mạc lạnh băng đi xuống, người mặc một bộ rộng lớn màu trắng tướng quân áo choàng, chân đạp một đôi màu trắng mạ vàng dày, đứng tại chiến xa bên cạnh uy phong lẫm liệt, rất có một cố quý tộc tướng quân phong phạm. Có thể đây càng là đưa tới Đông Hải tướng sĩ bất mãn cho ăn, Sa Hoàng quân đoàn, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Một tên vai kháng quân hàm đại tá sĩ quan đi tới, ánh mắt bất thiện nói Đông Hải chiến trường đều tiến vào giai đoạn kết thúc, các ngươi lúc này chạy tới, tướng ăn không khỏi quá khó nhìn. Vương Đẳng không nói gì, chỉ là lấy xuống bao tay màu trắng, hứng hờ đi đến đại tá trước mặt, sau đó giơ bàn tay lên, bột một tiếng tại đại tá trên mặt lưu lại một đạo đỏ tươi khắc sâu dấu bàn tay. Ngươi, đây là phạm thượng giáo huấn. Vương Đẳng một lần nữa đeo lên bao tay, hứng hờ địa hoàn chú ý toàn bộ Đông Hải chiến trường, thản nhiên nói, vua ta đang làm việc, khi nào cần đi qua các ngươi phê chuẩn. Đại tá ánh mắt đỏ tươi, nắm chặt song quyền, toàn thân run rẩy. Loại này bị đương chúng tắt một phát sự tình, để hắn mặt mũi bị hao tổn. Huống chi mình còn có rất nhiều bộ hạ đều nhìn một màn này. Tây muốn vỏ người muốn mặt, cái này cùng giết chính mình khác nhau ở chỗ nào? Vương Đẳng phó quan lập tức tiến lên, cao giọng nói, chúng ta phụng đế đô quân bộ mệnh lệnh, đến đây Đông Hải chiến trường hiệp trợ tác chiến. Sư xuất nổi danh, lần này coi như trung quanh Đông Hải tướng sĩ lại thế nào bất mãn, đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đúng vậy à, ai cũng biết hiện tại Đông Hải giai đoạn kết thúc, khắp nơi đều là quân công. Nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, Sa Hoàng quân đoàn đều không có tham dự chiến tranh, bây giờ lại cần một điều mệnh lệnh đến trắng trợn vớt quân công, cái này rất để cho người ta khó chịu. Khói lửa tràn ngập trên đường ven biển, một đỉnh lều vải bị sốc lên. Trần Phật nhíu mày đi ra, đi đến đại tá bên người, mặt của ngươi thế nào? Trần Phật trong nháy mắt ánh mắt âm trầm, ai đánh ngươi nữa? Đại tá là Trần Phật bộ hạ, nghe nói như thế trong nháy mắt ủy khuất sông lên đầu, chỉ vào Vương Đẳng, Sa Hoàng quân đoàn vào sân Đông Hải, ta liền hỏi một câu, hắn liền đánh ta. Rất giống cái bị ủy khuất tìm mụ mụ hơn 300 một tháng hài nhi. Trần Phật tự nhiên đã sớm thấy được Vương Đẳng, nhưng không nguyện ý cùng gia hỏa này có quá nhiều dây dưa. Bởi vì tại đại hạ quân chức hệ thống bên trong, Trần Phật mặc dù tuổi còn trẻ liền danh liệt trung tướng, nhưng Vương Đẳng gia hỏa này năm ngoái cũng tấn thăng trung tướng, liên đối Sa Hoàng quân đoàn tình thế cũng đều vượt trên Trần Phật hải quân. Mặc dù hai người một cái là lục quân, một cái là hải quân, nhưng Trần Phật nội tâm hay là không muốn tiếp xúc Vương Đẳng. Có loại đã sinh du, hà sinh lượng xấu hổ cảm giác. Lại thêm Vương Đẳng thanh danh từ trước đến nay cao ngạo bá đạo, Trần Phật thì càng không muốn tiếp xúc. Nhưng hiện tại xem ra, muốn không tiếp xúc đều không có biện pháp. Vương Đẳng trung tướng, ngươi tốt lớn uy phong a. Trần Phật ánh mắt âm trầm như hổ. Vương Đẳng nhàn nhạt nâng lên cằm tuyến, bình tĩnh nói, hắn phạm thượng, ta chiếu quy củ làm việc, có gì không ổn? Ngươi muốn bao che cho con, tốt nhất đừng tìm ta. Trần Phật giận quá thành cười, Vương Đẳng, người cuồng tất ra họa. Trần Phật, ngươi cũng sẽ chỉ múa mép khua môi công phu. Vương Đẳng cười nhạt một tiếng, vòng qua Trần Phật, đi hướng đường ven biển. Trần Phật đứng tại chỗ, cũng là song quyền nắm chặt. Từ trước đến nay nghe nói Vương Đẳng cuồng ngạo, không nghĩ tới cuồng ngạo như vậy. Trần Phật nội tâm phảng phất có một đám lửa ngăn ở ngực, không cách nào phát tiết ra ngoài, thật đúng là một mảnh chiến hỏa hải của ta. Vương Đẳng đứng tại trên đường ven biển, thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ Trần Phật nghe thấy nhiều như vậy quân đội, đến bây giờ mới tiến vào giai đoạn kết thúc, trận chiến này thật sự là không biết đánh như thế nào. Trần Phật triệt để phẫn nộ, quay người mắng, Vương Đẳng, ngươi thiếu âm dương kỳ quặc, có bản lĩnh một mình ngươi cho lão tử đem Đông Hải bình. Bọn lão tử cũng liền không cần đến hơn trăm vạn người ở chỗ này khổ chiến 2 năm, một mình quét ngang Đông Hải, cho dù là thiên thần hạ phàm đều làm không được. Nhưng Vương Đẳng trang bị đẳng cấp sớm đã thành thạo, chỉ gặp hắn chậm rãi quay người, cằm nâng lên, buông xuống đôi mắt, thản nhiên nói, nếu là cảm thấy vua ta đằng một mình trấn thủ toàn bộ biên giới Tây Nam cương còn chưa đủ, đã sớm nên Đông Hải giao cho ta, mà không phải để cho các ngươi đám phế vật này ở chỗ này lãng phí quốc gia lính cùng tài nguyên. Ông, lần này không chỉ Trần Phật nổi giận, mặt khác Vương Bài quân đoàn cũng đều nổi giận. Trong chốc lát, hơn 10 vị vai kháng tướng tinh tướng quân đoán giận đi ra đối với Vương Đẳng dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng Vương Đẳng từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đó là tự tin cười, càng làm miệng mai cười. Thời khắc này Vương Đẳng đem chính mình cuồng ngạo biểu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Có tướng quân giận mà quát, "Tốt, vậy ta liền cùng đế đô quân bộ chờ lệnh. Lần này kết thúc công việc ta bộ không tham dự, liền gọi Vương Đẳng tự mình một người bình Đông Hải." Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hơn 10 vị tướng quân nhao nhao biểu thị không tham dự kết thúc công việc. Nhưng Vương Đẳng lại giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng. Quả nhiên, đế đô quân bộ bác bỏ tất cả tướng quân chờ lệnh. Sau cùng giai đoạn kết thúc, vẫn là phải tất cả bộ đội cùng một chỗ phát lực. Nếu không phải Đế đô quân bộ bắt bỏ, lão tử hôm nay liền mang bộ đội về đất liền. Nghe được các tướng quân đoán giận ngôn ngữ, Vương Đằng lần nữa nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, các ngươi thật nên may mắn, có vua ta Đằng tới tham chiến. Vương Đằng na áo choàng màu trắng cuồng ngạo chập chờn, hướng mình doanh địa đi đến, nếu không, thật không biết các ngươi muốn đem trận chiến tranh này kéo tới lúc nào đi. Tại tất cả tướng quân đoán giận nhìn soi mói, Vương Đằng nhàn nhạt ngoái nhìn, môi mỏng khẽ mở, quốc gia thật sự là nuôi không như thế một đoàn giá áo túi cơm chi đồ. Vương Đằng đi Đông Hải, các tướng quân nổi giận. Trên đường ven biển hô tiếng mắng liên tiếp. Khả Vương Đằng từ đầu đến cuối đều không có lại quay đầu, phản phất khinh thường tới mắng nhau. Chương 338. Tống Tiêu, ngươi ngồi sai chỗ đưa. Chương 338. Tống Tiêu, ngươi ngồi sai chỗ đưa mẹ nó. Cái kia Vương Đằng cũng quá kiêu ngạo. Đông Hải các tướng quân tức giận bất bình, tập hợp một chỗ nói Vương Đằng nói xấu hắn, Vương Đằng coi như lại có chiến công, cuồng ngạo như vậy ai thấy thuận mắt. Tây Nam chiến khu biên cương lại không có bao nhiêu cỡ lớn tà ma, nói thật giống như hắn Vương Đằng một người liền đem toàn bộ quốc gia che lại. Đông Hải tình hình chiến đấu người nào không biết, hơn trăm vạn người ở chỗ này ác chiến 2 năm đều không có cầm xuống, vốn là 2 năm huyết lệ phấn đấu sử, không nghĩ tới tại hắn Vương Đằng trong miệng vậy mà thành chúng ta vô năng, đây con mẹ nó ai có thể chịu được. Lao tử vừa rồi thật muốn đem Vương Đằng đao. Lao huynh tỉnh táo, đây là muốn ăn tù cả đời cơm. Ngay tại Đông Hải các tướng quân tức giận bất bình lúc, lại có chiến xa tiếng oanh minh vang lên, mẹ nó, lại có cái nào quy tôn tử chạy tới vớt chiến công. Nói muốn đem Vương Đằng đao, tướng quân tại chỗ vén tay áo lên. Nhưng nhìn đến dẫn đầu trong chiến xa là Lâm Kiêu lúc, trong nháy mắt lại cười đến tường hòa, tiểu tử ngươi cũng tới. Đông Hải các tướng quân cười ha hả cùng nhau tiến lên, ngươi đã sớm nên đến Đông Hải. Đúng vậy à, ngươi lần trước chỉ dẫn theo độc lập quân đoàn liền bình Đông doanh quân đảo, chúng ta đều là kích động hỏng. Xe ngựa mỏi mệt, nhanh chỉnh đốn một chút, đến chỗ của ta, ta chỗ này có đặc cung rượu ngon thức ăn ngon. Nhìn xem bốn phía vui vẻ Đông Hải các tướng quân, Lâm Khiếu mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Thế nào đều nhiệt tình như vậy? Mà một màn này, cũng bị cách đó không xa Vương Đằng nhìn thấy. Vương Đằng ngồi tại xa hoàng quân đoàn trong doanh trướng, một bàn tay bưng chén cà phê, đốt một điếu đặc cung xì gà, ánh mắt tiên lặng nhìn chằm chằm Lâm Khiếu tướng quân, đó chính là Lâm Khiếu, trước ngươi một mực tại biên giới Tây Nam cương chưa thấy qua phó quan đứng tại Vương Đằng bên người, thức thời thấp giọng nói, cùng tướng quân so sánh với, Lâm Khiếu bình định Đông doanh quần đảo chiến tích đều không tính là cái gì, tướng quân thế nhưng là một mình trấn thủ đại hạ biên giới Tây Nam. Cương dòng giá 2 năm, tướng quân mới thật sự là tướng quân, chiến đao hộ quốc cửa đi. Vương Đằng đống nhiên đánh gãy lời của phó quan, nhẹ nhàng nhấp miệng cà phê, thản nhiên nói, đều là nhân tạo tân tinh, Đông doanh quần đảo giao cho ta, ta so với hắn còn có thể cấp tốc bình định. Phó quan xấu hổ cười cười, có lẽ hắn cũng cảm giác được Vương Đằng trang bị có chút khinh thường, nhưng dù sao cũng là trưởng quân mình, chỉ có thể cười phụ họa, đúng đúng đúng, tướng quân dũng mãnh phi thường vô địch, biên giới Tây Nam cương đều có thể nhẹ nhõm trấn thủ, cái kia Đông doanh quần đảo tự nhiên cũng không nói chơi. Vương Đằng khẽ dạ, ánh mắt lần nữa không nhẹ không nặng quét mắt Lâm Kiều bốn. Trạm vào tối, tất cả tham chiến quân đoàn đều đã đến Đông Hải. Thế là tại Cương Nguyên Soái trực tiếp tổ chức toàn thể quan tướng hội nghị cấp cao. Lâm thời dựng to lớn trong doanh trướng, các quân đoàn trưởng lục tục ngoe đến. Bàn hội nghị là một cái hình chữ nhật, tại Cương Nguyên Soái tọa chủ vị, hai bên trái phải dựa theo lệ cũ, từ gần đến xa, từ trái đến phải, dựa theo quân hàm sắp xếp. Tự nhiên mà vậy, từ đầu đến cuối phấn chiến tại Đông Hải Tống Tiêu cùng Trần Phật ngồi ở chỗ Cương Nguyên Soái hai bên trái phải, xem như tiếp cận nhất tại Cương Nguyên Soái hai cái vị trí. Còn lại Đông Hải các tướng quân cũng đều tập mãi thành thói quen nhỏ rít đảo, tới, ngồi. Trần Phật vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Lâm Khiếu thuận thế tọa hạ, nhìn lên treo ở trước mặt mọi người chiến trường bản vẽ mặt phẳng. Mà Đông Hải các tướng quân thì là đều đối với Lâm Khiếu lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trần Phật chỗ bên cạnh, đó chính là trái hai vị đưa. Dựa theo chỗ ngồi thói quen, đây là toàn bộ trong phòng họp địa vị xếp hạng thứ 3 vị trí. Nguyên bản, có rất nhiều tướng quân đều có tư cách ngồi vị trí này. Nhưng bây giờ Trần Phật trực tiếp chỉ định Lâm Khiếu, tại Cương Nguyên Soái cũng không có phản đối, cái này để còn lại Đông Hải các tướng quân thấy là một trận hâm mộ, không khỏi ở trong lòng cảm khái anh hùng xuất thiếu niên rốt cục chúng ta hai có thể cùng một chỗ tác chiến. Trần Phật đối với Lâm Khiếu cắp cắp cười một tiếng. Suy nghĩ không khỏi về tới lúc trước đi Nhật Hải mời Lâm Khiếu thời điểm. Khi đó chính mình cho Lâm Khiếu hứa hẹn là trong vòng 5 năm cùng hắn cùng cấp bậc. Kết quả Lâm Khiếu cự tuyệt. Khi đó hắn còn rất là tiếc hận. Nhưng bây giờ nhìn xem ngắn ngủi thời gian 1 năm, an vị tại bên cạnh mình thanh niên, Trần Phật căn bản đè nén không được nội tâm vui sướng, trên mặt từ đầu đến cuối đều có ý cười nhạt, người đều đến đông đủ sao? Tại Cương Nguyên Soái hỏi. Tống Tiêu nhìn quanh một vòng, Nguyên Soái, Vương Đẳng còn chưa tới. Nhắc Tào Tháo đến, giờ phút này Vương Đẳng vừa mới nhấc lên cửa phòng họp màn. Tại Cương Nguyên Soái bên cạnh mắt, khẽ gật đầu, cái này không liền đến. Vương Đằng đối với Cương Nguyên Soái cười nhạt một tiếng, cũng là khẽ gật đầu, sau đó nhìn quanh một vòng, phát hiện cho mình lưu vị trí là phải 3H, lập tức nhíu mày làm sao không ngồi. Hội nghị muốn bắt đầu tại Cương Nguyên Soái nhắc nhở. Vương Đằng gật gật đầu, đi đến Tống Tiêu bên người, nhàn nhạt nhìn qua ngoài cửa sổ, không có nhìn Tống Tiêu, thản nhiên nói, "Tống Tiêu, ngồi sai chỗ đưa, liền về vị trí của mình đi." Tống Tiêu mãn mặt kinh ngạc, "Chỉ mình, ta ngồi sai chỗ đưa?" Chân Phật nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, nhìn hằm hằm Vương Đằng. Nhưng trở ngại tại Cương ở chỗ này, cũng không có lập tức nổi giận. Tại Cương khẽ nhíu mày, Vương Đằng lúc này mới thắc mắc, đạm mạc nhìn xem Tống Tiêu, luận quân hàm, ta là trung tướng, ngươi là thiếu tướng. Luận quân đoàn, ta xa hoàng quân đoàn Tây Nam duy nhất vương bài, ngươi Trường An có cái nào vương bài? Luận công tích, ngươi Tống Tiêu, lại có điểm nào có thể siêu việt ta? Tống Tiêu bị nói đến á khẩu không trả lời được, lắc đầu đứng dậy, chuẩn bị đổi được vị trí trung tâm đi. Thật không nghĩ đến, Tống Tiêu vừa mới đứng dậy, Vương Đằng liền móc ra trong túi khăn tay, giống như là trên ghế có cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống như hững hờ xoa xoa Vương Đằng. Ngươi đừng quá mức. Trần Phật bỗng nhiên đứng dậy, không lưu tình chút nào mở miệng mắng đồng dạng là trung tướng. Lão tử mới lười nhắc luôn chiều ngươi. Tống Tiêu có chút xấu hổ, lôi kéo Trần Phật. Trần Phật hất ra Tống Tiêu, đi đến Vương Đằng trước mặt, mắt hổ trợn lên hỏi, ngươi vừa rồi xoa cái ghế là có ý gì? Vương Đằng nhẹ nhàng ngồi trên ghế, mí mắt có chút nâng lên, khách nhân đi, ngươi không nợ đánh quét một chút phòng ở. Trần Phật, ngươi nếu là đem cỗ này kình đặt ở Đông Hải trên chiến trường, ta đoán chừng cũng không cần đến liên lụy hơn 100 vạn người ở chỗ này kéo dòng ra 2 năm. Trần Phật kém chút bị tại chỗ khí ra tụ huyết não. Vương Đằng gia hỏa này mặc dù ngạo, nhưng nói chuyện quá tinh. Tại cương ở chỗ này, hắn liền nói đến không có chút nào sơ hở. Có thể đem ghét bỏ Tống Tiêu nói ra khách nhân cùng quét dọn phòng ở, là thật là để Trần Phật có khí không nên biết nên như thế nào vung đi, tất cả ngồi xuống tại cương mở miệng, đều là quốc gia tướng quân, cũng đều nhỏ như vậy hài tử tính tình. Vương Đằng có chút thắc mắc, nguyên soái dạy phải. Trần Phật càng bị khuất, đây là biến tướng đang nói hắn tiểu hài tử tính tình á. Trần Phật phiền muộn toa hạ, thô trọng tiếng hít thở để bên cạnh Lâm Khiếu đều có thể rõ ràng nghe thấy. Lâm Khiếu không khỏi nhìn chằm chằm Vương Đằng. Nghe nói là bởi vì bệnh bạch huyết mà tóc trắng phơ, mặc rất là vừa vặn, lẻ vẻ trang trí ngược lại có loại ưu nhã quý khí. Lại thêm tấm kia dao cạo giống như điêu khắc lạnh lùng khuôn mặt cùng một thân quân trang, ngược lại là có loại thời trung cổ hấp huyết quỷ quý tộc kỵ sĩ hương vị. Chương 339. Tống Tiêu bọn hắn, ta trướng mắt. Chương 339. Tống Tiêu bọn hắn, ta trướng mắt. Có lẽ là phát giác được Lâm Khiếu ánh mắt, Vương Đằng tấm kia lạnh lùng đạm mạc gương mặt có chút quay lại, không nói gì, cũng chỉ là dùng một đôi mắt lặng lặng nhìn xem Lâm Khiếu. Nếu là bình thường quan tướng, bị Vương Đằng ánh mắt để mắt tới tuyệt đối sẽ mất tự nhiên. Nhưng Lâm Khiếu lại là mỉm cười, không nói gì ở chỗ này, hắn lười nhắc làm miệng này người. Chỉ có ở trên chiến trường mới có thể thấy rõ ràng đi, tiểu đả tiểu nháo sự tình không trọng yếu, sau đó ta an bài cụ thể nhiệm vụ tác chiến. Tại cương nguyên soái giải quyết dứt khoát, kết thúc Vương Đằng cùng Trần Phật phân tranh hiện tại Đông Hải chiến trường chủ yếu địch nhân, là 17 cái trung tướng cấp tà ma tộc đàn, cùng 3 cái thượng tướng cấp tà ma tộc đàn, chủ yếu phân bố tại Đông Hải, Hoàng Hải, Bạch Hải cùng Thái Bình Dương biên giới tuyến. Vương Đằng, giao cho ngươi một cái thượng tướng cấp tà ma tộc đàn không có vấn đề đi. Tại cương nguyên soái quay đầu nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng nhàn nhạt nước mắt, có bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Tốt, cái kia Trần Phật, cũng giao cho ngươi một cái thượng tướng cấp a. Tốt. Hai năm này ta cùng những tà ma này đều là đối thủ cũ, hiểu rõ, biết xử lý như thế nào. Ba cái thượng tướng cấp tà ma tộc đàn đã bị chia cắt ra ngoài, hai cái ở đây các tướng quân không khỏi ánh mắt đều lửa nóng. Ai cũng biết, cao phong hiểm nương theo lấy cao ích lợi. Tại cái này giai đoạn kết thúc, thu hoạch một cái thượng tướng cấp tà ma tộc đàn, đầy đủ bất luận cái gì quân hàm tướng quân tấn thăng nữa cấp một. Bởi vậy, cái cuối cùng thượng tướng cấp sẽ tiêu rơi nhà ai? Tại các tướng quân chờ đợi nhìn soi mói, tại cương nguyên xoáy ánh mắt chậm rãi rơi vào Lâm Khiếu trên thân. Lâm Khiếu thiếu tướng, mặc dù có chút tuổi trẻ, nhưng thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày. Không thiếu tướng quân âm thầm gật đầu, Lâm Khiếu thu hoạch được một cái thượng tướng cấp cũng là bình thường. Nhưng tại cương nguyên xoáy ánh mắt nhưng lại chậm rãi chuyên gì, rơi vào Tống Tiêu trên thân. Tống Tiêu, ngươi nếu có thể thu hoạch cái này thượng tướng cấp tà ma tộc đàn, ta tự mình uy lực chờ lệnh đế đô quân bộ, vì ngươi tấn thăng trung tướng, tại cương nguyên xoáy nói ra. Tống Tiêu kinh hỉ gật đầu. Trần Phật cũng là mặt mũi tràn đầy ý mừng. Tống Tiêu nếu là tấn thăng trung tướng, không chỉ có là tư nhân quan hệ phương diện hắn thật cao hứng, càng quan trọng hơn là chính mình liền có thể nắm giữ một cái cùng cấp bậc minh hiếu. Chỉ là một đạo cười lạnh lại đột nhiên xuất hiện. Là Vương Đằng. Vương Đằng, ngươi cười cái gì? Trần Phật ác hung hăng quay đầu. Vương Đằng hứng hở vướt vướt trong tay bút máy, mỹ mắt đều không có nhấc nói hắn Tống Tiêu, có năng lực khu trục thượng tướng cấp tà ma tộc đàn sao? Nếu là thất bại, trận này kết thúc công việc chiến trường chẳng phải lại phiền phải sao? Trần Phật cắn chặt cương nha nhìn về phía Tống Tiêu. Tại cương nguyên soái cũng nhìn về phía Tống Tiêu. Cả sảnh đường tướng quân cũng đều nhìn về phía Tống Tiêu. Tống Tiêu thâm hít một hơi, chậm rãi đứng dậy, mâu quang là trước nay chưa có kiên nghị. Hắn gọi Tống Tiêu là Trường An thiếu tướng. Tại Trường An, hắn là cao nhất sĩ quan, quyền cao chức trọng. Có thể phóng nhãn cả nước, hắn chỉ là hơn 300 vị thiếu tướng một trong. Làm quân nhân, ai không nguyện ý xa trường lập công, dương danh lập vạn. Tống Tiêu cũng nghĩ, có thể trước hắn từ đầu đến cuối đều không có cơ hội, hiện tại cơ hội tới, chính mình có thể nào mặc kệ trôi qua. Ta có thể. Tống Tiêu kiên nghị nói ra, đồng thời móc ra một phần giấy viết thư ở trước mặt tất cả mọi người, lập xuống quân lệnh trạng ta nếu là chiến bại, ta khi tự sát tạ quốc ân. Tống Tiêu thanh âm nói năng có khí phách, tựa như đáy bằng kinh lôi. Tại trong quân doanh lập quân lệnh trạng, đây là bao nhiêu năm đều không có người dám làm chuyện. Thế đạo này biến ảo vô thường, tà ma hoành hành, ai cũng không dám cam đoan chính mình 100% thành công. Bởi vậy ngắn ngủi trầm mặc sau, vang lên rầm rầm vỗ tay. Các tướng quân ánh mắt đều 10 phần khâm phục tốt. Tại cương nguyên soái đứng dậy, tiếp nhận Tống Tiêu quân lệnh trạng ngươi là ta đã thấy tốt quân nhân. Tại cương ánh mắt thưởng thức đánh giá, vung tay lên, ai vào chỗ đấy, ngày mai sáng sớm 8 điểm, đúng giờ mở ra kết thúc công việc chiến tranh. Các tướng quân nhao đứng dậy, cúi chào, là hội nghị kết thúc. Các tướng quân rút lui trở về doanh địa. Trên đường, Lâm Khiếu hiếu kỳ hỏi Tống Tiêu, có thể 100% thành công sao? Tống Tiêu cười khổ một tiếng, chết cũng muốn thành công. Nhìn ra được, Tống Tiêu tại lập xuống quân lệnh trạng thời điểm, cũng đã nghĩ đến tự sát thức tiến công đầu này chiến lược. Lâm Khiếu ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, đưa mắt nhìn Tống Tiêu sau khi rời đi, chính mình cũng chậm chậm trở về doanh địa. Chỉ là tại doanh địa cửa ra vào, hắn thấy được một cái ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý người. Một thân màu trắng quân phục Vương Đằng, tựa như khối băng giống như lặng lặng đứng sừng sững ở độc lập quân đoàn cửa ra vào. Cái kia lãnh lực băng xương khí chẳng để phụ cận cảnh vệ viên đều có chút không dám tới gần, nhìn thấy Lâm Khiếu trở về mới dám chạy đến đánh báo cáo tướng quân, Sa Hoàng quân đoàn trưởng Vương Đằng trung tương lai chúng ta nơi này, lại vẫn luôn không nói làm gì. Lâm Khiếu cười cười, cất bước đi đến Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng thấp mắt nhìn trước mắt được xưng là đại hạ vinh quang thanh niên, đạm mạc mở miệng, "Lâm Khiếu, nghe nói ngươi gần nhất ở trong nước rất hỏa. Vẫn tốt chứ? Bình Đông doanh quần đảo thời điểm, cùng Từ Phúc đánh qua không có?" "Đánh qua?" bất kỳ đại xà là ngươi kéo trở về, đệ ta kéo trở về. Vương Đằng hỏi một câu, Lâm Khiếu liền lạnh nhạt đáp một câu. Đột nhiên, Vương Đằng lưng đeo hai tay móc ra, thình lình mang theo một cái chiếc hộp màu đen cho ngươi. Không nói lời gì, Vương Đằng đem hộp nhét vào Lâm Khiếu trong tay. Lâm Khiếu khẽ nhíu mày, đây là ý gì? Ta xem thường Tống Tiêu, nhưng ta cảm thấy ngươi là đáng làm chi tài. Vương Đằng đạm mạc nói, thế nhân đều nói ta cuồng, nhưng ta có nguyên tắc. Tống Tiêu không có bao nhiêu năng lực cùng chiến lực, Trần Phật đời này cũng nhiều nhất thượng tướng, ta xem thường bọn hắn, nhưng đối với cường giả chân chính, ta thưởng thức, cũng tôn trọng. Đồ vật trong này, tạm thời cho là ta đoạt xe của ngươi, đạo nói xin lỗi đi. Cũng hy vọng ngươi lý giải, lúc đó ta rất vội vã chạy đến Đông Hải. Vương Đằng quay người liền muốn rời khỏi. Lâm Khiếu đột nhiên hỏi, đến Đông Hải vớt quân công? Vương Đằng dừng bước, chậm rãi ngoái nhìn, trong cặp mắt kia thần sắc là Lâm Khiếu chưa bao giờ từng thấy ngạo. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là thuần túy cường giả, không nghĩ tới là ta nhìn sai rồi. Vương Đằng đem hộp một lần nữa lấy đi, tốc độ rất nhanh, thái độ rất lạnh. Vua ta Đằng khinh thường tại quân công, nếu không có tại cương muốn ta 3000 dặm khẩn cấp chạy đến, ta căn bản lười nhắc tới. Các ngươi liền vứt cái gọi là quân công đi, các ngươi bọn này giá áo túi cơm cũng liền sẽ chỉ làm những chuyện này. Vương Đằng rời đi đến không chút do dự. Lâm Khiếu không nói gì, chỉ là lặng lặng đưa mắt nhìn, sau đó quay người đi vào doanh địa. Xem ra cái này Vương Đằng hay là cùng nghe đồn có chút khác biệt. Bốn sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới được sáng, hẹp dài trên đường ven biển liền xuất hiện lít nha lít nhít bóng người. Trần Phật mắt nhìn đồng hồ, 7h đúng. Hiện tại 7 điểm, tất cả chủ lưu quân đoàn đều cơ bản làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị. Đại lượng chiến thuyền đã dừng sát ở bên bờ biển, vô số binh sĩ ngay tại hướng trên thuyền vận chuyển đạn dược. Toàn bộ đường ven biển một bộ mưa gió nổi lên túc sát ý vị. Chương 340 Hải Dương tác chiến, sợ hãi đại quái. Chương 340 Hải Dương tác chiến, sợ hãi đại quái. Lâm Khiếu toàn phó vũ trang mặc chiến giáp tốt, phía sau vỏ đao cắm một thanh mới hợp kim chiến đao, đen cương đã vỡ nát. Thanh chiến đao này tên là Cách Đao, nghe nói là từ khuất nguyên trong mộ móc ra, lúc đó toàn bộ thân đao đều đã hư thối, là tu di binh đoàn dùng thủy hoàng vương tọa dung luyện chất lỏng một lần nữa rèn luyện. Lưỡi đao rất là sắc bén, có thể nhẹ nhõm chặt đứt đường kính 30 cm của thép đi đến độc lập quân đoàn chiến thuyền. Lúc Lâm Khiếu chợt nghe một tiếng thê gọi, ngẩng đầu nhìn lên, là sát vách trên chiến thuyền Trần Phật còn sống trở về. Trần Phật để bàn tay tụ lại tại miệng phía trước, la lớn, trung tướng cấp tà ma tộc đàn không tính rất khủng bố, có thể sử dụng súng đạn liền dùng thương chi đạn dược, còn có coi chừng. Trên biển mãnh liệt gió lốc đánh tới, để Lâm Khiếu nghe không được Trần Phật câu nói kế tiếp. Coi chừng cái gì? Trong biển tà ma? Hay là Thái Bình Dương bên trong càng mạnh tà ma? Cũng hoặc là người? Lâm Khiếu bất động thanh sắc, cười phất tay đạp vào chiến thuyền, mãnh liệt gió biển vuốt người khuôn mặt, có chút báo cắt thô ráp cảm giác. Lâm Khiếu đứng ở trên bông thuyền, phía sau là vô số độc lập quân đoàn chiến sĩ, mỗi người đều giống như một cây tiêu thương, trực tiếp mà thon dài. Hắn hít sâu một hơi, cao cao phất tay xuất phát. Từng cái quân đoàn bắt đầu lao tới biển cả. Từ gần biển đến hải dương chỗ sâu, đáy biển đã chất đầy nhiều loại to lớn hải cốt, vô số hải ngư ở trong đó xuyên thẳng qua không ngừng, gặm ăn còn sót lại vụn thịt. Chỉ là đột nhiên, hải ngư tựa như là chấn kinh giống như tứ tán thoát đi. Sau đó âm u đáy biển bị một mảnh bóng ma khổng lồ bao phủ, đó là một đầu hình thể khổng lồ quỷ cá mập, lưng có từng cây bén nhọn thon dài cốt thứ, hai bên thân thể riêng phần mình có 4 cái to lớn quạt hương bộ tay không, cực giống cái truy giống như trước ngạc có từng cây răng to lớn, giống như là bao thiên giống như đâm ra bờ môi, đó là cái quái vật khổng lồ. Nhưng giờ phút này cái quái vật khổng lồ cũng rất hoảng sợ, cùng vừa rồi những cá biển kia mở dạng, tựa hồ đang đứng ở hốt hoảng mà chạy trạng thái. Càng lớn bóng ma xuất hiện tại quỷ cá mập đỉnh đầu, mảnh này bóng ma lớn đến không cách nào tưởng tượng, hình thể khổng lồ quỷ cá mập tại bóng ma này trước mặt tựa như là một cái nhỏ bé bướm bướm. Bá, hải lưu trào lên, quỷ cá mập tựa như là bị vật gì đó hút đi mở dạng, theo hải lưu trào lên mà hư không tiêu thất, chỉ có trong nước biển nhàn nhạt màu đỏ như máu, yên lặng nói quỷ cá mập tử vong. To lớn đến không cách nào tưởng tượng bóng ma không ngừng nhắm hướng đông bên cạnh tiến lên. Phàm là đi ngang qua trên đường, bất luận là bá chủ hải dương răng lớn cá mập hay là bá chủ biển sâu mực khổng lồ, lại hoặc là biến dị trình độ đến kinh khủng ba đầu đại bạch sa, đều là giống quỷ cá mập như thế, theo một trận hải lưu trào lên mà hư không tiêu thất, chỉ để lại theo hải lưu biến mất nhàn nhạt huyết hồng. Giờ này khắc này, trên mặt biển 10 cái quân đoàn lấy tiên nữ tán hoa lộ tuyến xuất phát, 3 cái thượng tướng cấp tà ma tộc đàn đều tại Đông Hải chỗ sâu, bởi vậy Hoàng Hải cùng Bạch Hải không có quá nhiều quân đoàn tham dự. Lúc này Tống Tiêu xuất lĩnh Trường An quân đoàn ngay tại đoạn trước nhất, nương theo lấy Trường An quân đoàn vang lên cảnh báo, trên mặt biển xuất hiện lít nha lít nhít cự hình cá mập, thuộc về Tống Tiêu chiến dịch bắt đầu. Mà Trần Phật bên kia cũng tìm được thuộc về hắn thượng tướng cấp tà ma tộc đàn, là một đám cự hình sứa, kinh khủng là những xúc tu kia có thể nhô ra mặt nước, ngã vào trên chiến thuyền đối với binh sĩ tiến hành phóng điện. Trần Phật hạ lệnh trọng pháo oanh tạc, nhưng đạn pháo căn bản là không có cách trọng thương sứa bản thể, dù là ngẫu nhiên có một viên đạn pháo xé nát sứa thân thể không trọn vẹn như cũ có thể tiếp tục tiến hành công kích, trừ phi đem toàn bộ sứa triệt để vỡ nát, trọng pháo không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng kiểu mới vũ khí. Trần Phật chuyển ra một máy to lớn máy phát điện, đem lãng tuyến bỏ vào trong nước. Sau đó máy này máy phát điện 30 vạn cờ vê đút điên cuồng chuyển vận, đây là có thể so với một máy phát điện nhiệt điện nhà máy điện công suất. Lại thêm nước biển truyền, phu cận mặt biển toàn bộ đều là bạch cường quang dòng điện đang cuộn trào. Trong chốc lát, mặt biển truyền đến cùng loại đốt cháy khét hương vị. Từng đầu to lớn sứa thi thể nổi lên mặt nước. Trần Phật mừng tít mắt, hạ lệnh tất cả máy phát điện toàn bộ đầu nhập chiến đấu, ha ha, những con sứa này chỉ sợ đến chết đều không nghĩ ra, chính mình là phóng điện, vậy mà cuối cùng sẽ để cho điện giết chết. Nhân loại khoa học kỹ thuật tại lúc này tựa hồ chiếm cứ thượng phân. Những người này đồng đều thực lực tại chuẩn tướng cấp cự hình sứa, căn bản gánh không được 30 vạn cờ vê đút dòng điện. Nhưng là Trần Phật không nghĩ tới, tại giới tự nhiên, thiên nhiên vĩnh viễn là cần phải đi kinh ý. Những con sứa này gánh không được, nhưng tuyệt đối có thể gánh vác được cầm ẩm. Đột nhiên, chân Phật dưới trướng một chiếc chiến hạm bỗng nhiên lật ra. Vô số tráng kiện trong suốt xúc tu quấn quanh lấy chiến hạm. Nương theo lấy mặt biển dòng nước dâng lên, phản phất một mảnh lục địa giống như to lớn trong suốt đồ vật hiện hiện, sau đó toàn bộ chiến hạm liền trực tiếp ở trên mặt biển trong khoảnh khắc phá vỡ, bắn tung tóe lên trùng thiên giống như sóng lớn, cùng vô số hoảng sợ hò hét đó là cái gì quỷ đồ vật? Lớn, thật lớn a. Không phải là vật gì đâu đi. Sữa, là sữa. Đó là một cái sữa. Nếu như đem chiếc chiến hạm này so sánh một cái bò sát, như vậy khối này lộ ra mặt biển trong suốt đồ vật chính là một cái 1 mét thừa 1 mét sàn nhà. Chiến hạm đầu đôi chiều dài có thể có 20 mét, như vậy khối này trong suốt đồ vật chiều dài liền có 200 mét. Đồng thời cái đồ chơi này là hình tròn. Căn cứ tròn diện tích tính toán công thức S2. Khối này trong suốt đồ vật diện tích khoảng chừng 30.000 mét vuông. Thấy cảnh này, dù là Trần Phật tại Đông Hải thân kinh bách chiến, được chứng kiến vô số khổng lồ tà ma, đều bị chấn kinh đến cùng da tóc tê dại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này chỉ có chính mình Đông Hải quân đoàn, không có mặt khác quân đoàn. Nói cách khác, mình bây giờ muốn cô quân phân chiến con quái vật này máy phát điện. Máy phát điện. Trần Phật chạy đến máy phát điện bên cạnh tướng quân, không được việc a. Con quái vật này đối với 30 vạn cờ vê đút dòng điện căn bản không có phản ứng. Nó hoàn toàn miễn dịch. Trần Phật cắn răng, từ bỏ máy phát điện chiến thuật một lần nữa khởi động tất cả chiến hạm trọng pháo. Mặt khác, tất cả tuần hành đạn đều khởi động cho ta. Tuần hành đạn là hải quân đánh đâu thắng đó lợi khí. Một viên tuần hành đạn liền có thể bao trùm phương viên 5 cây số. Cái này 5 cây số bên trong, phàm là gốc cắt bọn sinh vật, không chỗ bất diệt. Tại đầu kia khổng lồ sứa phá hủy chiến hạm thời điểm, còn lại chiến hạm nhao nhao khởi động tuần hành đạn. Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, người điều khiển bọn họ cũng không dám lập tức phóng thích tướng quân, chúng ta cần rút lui trước thối lui đến khoảng cách an toàn. Vậy liền rút lui. Trần Phật hạ lệnh rút lui. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, theo quân đoàn rút khỏi phạm vi nổ, con quái vật kia cũng cùng theo một lúc tới. Chiến hạm bọn họ chạy đến đâu bên trong, quái vật cũng theo tới chỗ đó. Căn bản không có kéo ra khoảng cách an toàn, mà lại đang rút lui trên đường, không ngừng có chiến hạm bị quái vật tập kích mà phá vỡ. Cứ như vậy một hồi thời gian, đã có 3 chiếc chiến hạm tiên cơ bị kéo vào hải dương. Hơn ngàn tên chiến sĩ táng thân biển cả. Còn có hơn ngàn tên chiến sĩ liều mạng ở trong nước biển dãy rựa, hướng phía phụ cận chiến hạm trần truồng cùng du lịch, tranh thủ một đường sinh cơ kia, có thể đây càng dẫn đến còn lại chiến hạm không cách nào lôi ra tuần hành đạn khoảng cách an toàn. Chương 341. Vương Đằng mất tích hoàn tất đổ 10. Chương 341. Vương Đằng mất tích hoàn tất đổ 10 Đông Hải chiến trường, biến ảo vô thường, căn bản sẽ không khiến nhân loại có lưu dư thừa hy vọng. Vương Đằng dẫn đầu xa hoàng quân đoàn sông pha chiến đấu, đạp trên từ huyết thi, mở ra một đầu trên biển huyết nhục chi đạo. Chỉ là Vương Đằng không nghĩ tới, nên đón hắn lại là tử thần triệu hoán. Trước đó, Vương Đằng nhất cổ tác khí, thu hoạch vô số quân công. Không ngừng có hắn tin chiến thắng truyền vào Đông Hải phòng tuyến đại bản doanh. Nhường cho Cương Nguyên Soái lộ ra thưởng thức thần sắc. Thậm chí toàn bộ đại bản doanh các quan văn đều chuẩn bị chế tác tuyên truyền Vương Đằng công tích Africa. Mọi người đều nói Vương Đằng sẽ là cuộc chiến tranh này lóa mắt minh tinh, là hắn đến phá vỡ Đông Hải cục diện bế tắc. Nhưng mà, trong lúc đông nhiên, Vương Đằng Sa Hoàng quân đoàn toàn thể hủy diệt, chỉ ở ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, trong đại bản doanh liền đánh mất Sa Hoàng quân đoàn tất cả chiến hạm vệ tinh tín hiệu, tác chiến trên màn hình giám sát trống rỗng, không có tin tức. Chuyện gì xảy ra? Cha, cha cho ta. Tại Cương rất là tức giận, mệnh lệnh phụ cận quân đoàn phái ra đội trinh sát. Nhưng mà tất cả phái đi ra đội trinh sát, khi tiến vào vùng hải vực kia sau, cũng đều toàn bộ đánh mất tín hiệu. Tại Cương ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng không gì sánh được. Vùng hải vực kia ở vào vĩ độ bắc 30 độ, mà vĩ độ bắc 30 độ là một đầu thần bí khó lường kinh vĩ tuyến. Tại đường dây này bên trên, hội tụ vô số thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Từ thần bí khó lường bách mộ đại tam giác, đến ly kỳ mênh mông tam tinh chồng văn minh, lại đến thế giới nóc nhà châu phòng, cuối cùng đến phương tây mã nhã văn minh gì chỉ đây là một đầu bị nhân loại coi là cấm kỵ chi tuyến kinh vĩ tuyến. Tại Cương nhíu mày, ẩn ẩn phát giác được không thích hợp. Hắn cầm lấy thật dày quân đoàn danh sách, muốn lại tìm kiếm một cái quân đoàn, lật qua lật lại, cuối cùng cầm lấy một bản mới tinh phảng phất mới mẹ xuất hiện quân đoàn danh sách, sau đó bấm quân đoàn này quân đoàn trưởng điện thoại cho ăn, Lâm Khiếu thiếu tướng, ta là tại Cương 4. Các ngươi tiếp tục chiến đấu, ta đi ra ngoài một chuyến, Dương Giao Tả, Hoàng Tuyền, Tôn Thánh, Tiểu Trá, 4 người các ngươi theo ta đi. Khoan hậu chiến hạm bong thuyền, Lâm Khiếu đẩy ra to lớn mỏ neo thuyền móc khóa, phóng xuất ra một đầu cano. Cano phi tốc lái rời chiến trường, hướng phía vĩ độ bắc 30 độ phương hướng mà đi, tình huống như thế nào? Hoàng Tuyền hỏi. Lâm Khiếu tay nâng địa đồ, bên cạnh quan sát bên cạnh nhíu mày nói ra, Vương Đằng tại vĩ độ bắc 30 độ mất tích, liên quan 4-5 cái tìm kiếm hắn đội trinh sát cũng đi theo mất tích, tại Cương Nguyên Soái chúng ta tự mình đi điều tra. Vĩ độ bắc 30 độ. Đám người ánh mắt có chút quái dị. Rất hiển nhiên, cái danh từ này bọn hắn cũng đã được nghe nói đây là đại biểu cho thần bí cùng không biết từ ngữ. Vĩ độ bắc 30 độ hải dương thoạt nhìn không có cái gì khác biệt. Lâm Khiếu tại vùng biển này lặp đi lặp lại tìm kiếm, tại đáy biển tìm được rất nhiều hải cốt chiến hạm, nhưng kỳ quái là không có tìm được bất cứ một cái nhân loại, thật giống như tất cả nhân loại hư không tiêu thất, chiến hạm mất đi điều khiển mà rơi vào biển sâu. Chỉ là tìm được, Lâm Khiếu gặp được một cái không tưởng tượng được người Lý Quân Nguyên. Không, Lý Thiên Nguyên. Lâm Khiếu trông thấy tại trong biển sâu, ngồi xếp bằng một cái vóc người thon dài nam nhân trắng kiện. Hắn lặp đi lặp lại xác định, đó chính là Lý Thiên Nguyên. Xếp bằng ở biển sâu đáy biển, Lý Thiên Nguyên từ từ mở mắt, nhìn về hướng Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Lý Thiên Nguyên con mắt là từng vòng màu vàng nóng đường vân tạo thành, tựa như là một loại nào đó cao đẳng tồn tại, tỉ như thần minh tất cả mọi người chậm chạp triệt thoái phía sau. Lâm Khiếu thấp giọng nói ra, hắn ẩn ẩn cảm nhận được Vương Đằng mất tích có lẽ cùng Lý Thiên Nguyên có ánh sáng đạt. Hải để bông dương quay cuồng, Lý Thiên Nguyên tựa hồ cũng không nguyện ý cho Lâm Khiếu một chút xíu cơ hội, hắn đứng người lên, dáng người rong ròng cao có hoàn mỹ nhất cơ bắp đường cong, tựa như là thượng đế tự mình điêu khắc thành tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy không cách nào nói rõ thần tính cùng cường đại. Lâm Khiếu ngược lại là có thể tại đáy biển hô hấp, nhưng những người còn lại đều mang theo dưỡng khí mũ giáp. Cái này nếu như bị Lý Thiên Nguyên tại đáy biển bắt được giết chết, ai cũng sẽ không biết. Lâm Khiếu trong nháy mắt ý thức được, đây là Lý Thiên Nguyên ra tay với mình thời cơ tốt nhất. Oanh! Lý Thiên Nguyên trở thành siêu cấp biến thái. Hắn cứ như vậy đứng tại đáy biển, trong nháy mắt kế tiếp, liền ngạnh sinh sinh đột phá đáy biển hạn chế, giống như là một cỗ xe lửa giống như vọt tới Lâm Khiếu trước mặt, bốn phía nước biển bởi vì cấp tốc phun trào đều xuất hiện ngắn ngủi chân không kỳ đập vào mặt sát ý cùng khí thế bằng bạc, để Lâm Khiếu hơi sững sờ. Còn không có kịp phản ứng, Lý Thiên Nguyên nắm đấm liền đã đánh vào Lâm Khiếu ngực. Một khắc này nước biển tuôn ra, Lâm Khiếu tựa như là một cô mất khống chế xe lửa, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, tại đáy biển nhấc lên mãnh liệt thủy triều. Lực lượng này, đơn giản không phải nhân loại có thể có lực lượng. Lâm Khiếu con ngươi tan rã, không thể tin ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Nguyên đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải. Lý Thiên Nguyên còn có được lực lượng kinh khủng như vậy, gia hỏa này đến cùng đã trải qua cái gì? Đến nay, Lâm Khiếu đều đối với chỉ có gặp mặt một lần Lý Thiên Nguyên khắc sâu ấn tượng. Không kém chút nào Tôn Cửu Phượng khí chàng, danh xưng Nam Ma, lúc đó liền tràn ngập thần bí cùng bá khí. Hiện tại xem ra, gia hỏa này mạnh đến mức không còn gì để nói. Căn bản không có thời gian lưu cho Lâm Khiếu suy nghĩ, Lý Thiên Nguyên công kích liền đã theo nhau mà tới. Từng quyền nện xuống đến, Lâm Khiếu bị đánh liên tục bại lui đi. Một viên màu vàng nóng đạn bắn ra, nương theo lấy hoàng tuyển hò hét, thanh âm này tại đáy biển lộ ra ngột ngạt không gì sánh được. Lâm Khiếu cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là còn muốn chạy, nhưng Lý Thiên Nguyên căn bản không thả chính mình đi. A hoành, lại là hung hăng một quyền này liền ngay cả nước biển cũng vì đó chạy ngược. Lý Thiên Nguyên lãnh khốc trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lâm Khiếu không chút nghi ngờ, một quyền này sẽ trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của mình. Hắn miễn cưỡng dùng cánh tay ngăn trở ngực, nhưng một giây sau, một cỗ thủy triều màu vàng liền hung hăng đánh tới, nương theo lấy một tiếng thanh thúy lưỡi kiếm đứt gãy âm thanh. Lâm Khiếu trước mắt tóc vàng phất phới, còn có tinh tinh tán tán huyết hoa người đi trước. Dương Giao ngăn tại Lâm Khiếu trước mặt, sử dụng thép hợp kim đao bị Lý Thiên Nguyên một quyền đánh nát, liên đối nàng cũng chịu đựng còn lại lực quyền, mà toàn thân run lên, khóe miệng chảy ra máu tươi. Giờ khắc này, Dương Giao trên trán con mắt mở ra, lộ ra thần tính nồng đậm viên thứ ba con mắt ta, hư giả thần minh lực lượng, chỉ xứng làm ta dưới chân bỏ sát. Lý Thiên Nguyên căn bản xem thường Dương Giao lực lượng. Dương Giao cái chán phun ra một cỗ mãnh liệt kim quang. Kim quang này trong nháy mắt vọt tới Lý Thiên Nguyên ngực, bắn tung tóe lên một mảnh thủy triều màu vàng đi. Thừa dịp Lý Thiên Nguyên bị kéo dài, Lâm Khiếu một phát bắt được Dương Giao, ra sức thoát đi biển sâu. Hắn quay đầu nhìn lại, thủy triều màu vàng đã tiêu tán, Lý Thiên Nguyên liền đứng tại hắc ám biển sâu, dùng một đôi đối đãi sâu kiến ánh mắt lạnh nhạt vô tình đưa mắt nhìn chính mình. Phù phù. Chạy ra hải dương, leo đến chiến hạm đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Khiếu tâm có sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào mặt biển, đang suy nghĩ Lý Thiên Nguyên vì sao xuất hiện ở đây. Nhưng vào lúc này, bên hai của hắn vang lên một đạo quen thuộc mà âm hàn giữ tợn tiếng cười tạp thoái, còn nhớ rõ ngươi Triệu gia ra sao? Quyển sách này vận mệnh liền đến nơi này, trang web có lưu chương 10 phần cuối chỗ trống, sau cùng chương 10 bắt đầu đến ngược, bất quá sách mới đã ra lò, cả tím dự định hết sức chuyên chú viết một quyển sách, không còn đa tuyến nở hoa đa tuyến sở bản, gọi, quỷ dị khôi phục, ta đẩy người cấm kỵ giết xuyên quỷ vực chương 342. Đáy biển di chỉ hoàn tất độ 9. Chương 342, đáy biển di chỉ hoàn tất độ 9. Lâm Khiếu ở trên mặt biển thấy được một cái người quen biết cũ, Triệu Hải Hoàng. Nhưng bây giờ Triệu Hải Hoàng quang là từ bề ngoài bên trên, đã triệt để nhìn không ra quen thuộc bộ dáng. Cái kia thân cao mấy chục mét, huyết sắc cơ bắp sung mãn thân thể, tựa như là bị lột ra cự nhân giống như phiêu phù ở trên mặt biển, không có bờ môi miệng chậm rãi nứt lên, lộ ra màu trắng bệnh rừng ngà, đó là Triệu Hải Hoàng. Hoàng Tuyền không thể tin hô, đồ chơi kia còn sống. Vâng. Cuộn cuộn hơi nước mang theo mùi máu tươi đập vào mặt. Hoàng Tuyền ngẩng đầu, đối mặt Triệu Hải Hoàng dán tới mặt. Hoàng Tuyền bản năng muốn chạy trốn, lại bị Triệu Hải Hoàng một phát bắt được cổ chân, thuận thế nhấc lên. Tại Triệu Hải Hoàng hơn 10 mét thân thể trước mặt, Hoàng Tuyền tựa như là cái tiểu hải nhân, không có chút nào lực trở tay. Chém. Lâm Khiếu cao cao vọt lên, trong tay cách tao chém ra ánh đao màu trắng. Triệu Hải Hoàng cánh tay bị chém ra một đường vết rách, mặc dù buông lỏng ra Hoàng Tuyền, nhưng cũng bị triệt để chọc giận. Tiếng giống giận dữ vang vọng ở trên mặt biển. Chiến hạm bắt đầu lay động. Trong hai nghe truyền đến người điều khiển kinh hoàng thanh âm quân đoàn trưởng. Không xong, động lực động cơ hệ thống mất hiệu lực. Khoang thuyền dưới đáy có đại lượng nước biển rót vào. Vệ tinh tín hiệu hệ thống cũng sủi lơ. Chiến hạm trình độ hư hại vượt qua 30, sắp đến báo hỏng trạng thái. Triệu Hải Hoàng tại nước biển phía dưới, điên cuồng công kích tới chiến hạm dưới đáy, dùng to lớn nắm đấm màu đỏ ngòm nện xuyên khoang thuyền dưới đáy, đại lượng nước biển tràn vào chiến hạm, điên cuồng phá hủy lấy hết thể hiện đại điện tử tín hiệu hệ thống. Cuối cùng, chiến hạm chìm vào biển cả. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Khiếu cũng cùng Hoàng Tuyền Dương giao bọn người đi rời ra. Hắn một thân một mình ở trong nước biển du đãng, không phân rõ cụ thể phương hướng, chỉ có thể hướng về một phương hướng cắm đầu tiến lên. May mà hắn có thể tại nước biển hô hấp mang cá, nếu không một mình lang thang Đông Hải, sau lưng còn đi theo một cái đại sát khí, căn bản không có khả năng có cơ hội sống sót chạy. Người cho lão tử chạy. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy tới chỗ nào? Triệu Hải Hoàng đống nhiên xuất hiện tại Lâm Khiếu sau lưng. Lâm Khiếu chỉ có thể điên cuồng hướng về phía trước bơi lội, Triệu Hải Hoàng theo sát tại sau lưng. Coi như không quay đầu lại, Lâm Khiếu cũng có thể cảm giác được một đôi tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn mình chằm chằm, như bóng với hình ngươi đem lão tử làm hại cửa nát nhà tan. Ngươi để lão tử không nể mặt. Ngươi để lão tử lưu lạc thiên ai. Ngươi để đường đường Triệu Hải Hoàng chịu đủ bạch nhãn vì nổ. Hết thảy, hết thảy, hết thảy đều là nhờ ngươi ban tặng. Ngươi chạy đi, ngươi chạy đi. Ngươi coi như chạy đến thiên nhai hải giác, lão tử đều muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Triệu Hải Hoàng ở trong nước biển tốc độ theo không kịp Lâm Khiếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Khiếu càng ngày càng xa, hắn huyết hồng trong mồm phát ra không cam lòng mà điên cuồng gào thét, giống như là một cái phát rồ dã thú đang gào thét. Lâm Khiếu tốn sức khí lực, rốt cục thoát khỏi Triệu Hải Hoàng. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn có một cái nghi vấn. Triệu Hải Hoàng cùng Lý Thiên Nguyên tại sao lại ở chỗ này? Vương Đằng xuất lĩnh Sa Hoàng quân đoàn mất tích, có thể hay không cùng hai người này có quan hệ? Soạt. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cây bóng đen to lớn. Lâm Khiếu định tình xem xét, một đầu khổng lồ trăm chân con mực lớn. Lâm Khiếu dự định vòng qua ra hỏa này, nhưng trăm chân con mực lớn lại tựa hồ như thấy được Lâm Khiếu. Vô số cây tráng kiện xúc tu tựa như là mãng xà giống như bơi tới, ý đồ đem Lâm Khiếu buộc chặt. May mắn trong tay còn có cách tao chiến đao, Lâm Khiếu bằng vào cách tao chiến đao sắc bén, cưỡng ép chặt đứt trăm chân con mực lớn mười mấy cây xúc tu đại giới lại là hắn toàn thân đều bị phá nát, làn da vô cùng thê thảm. May mà có siêu cường lực tự lành, những này bị thương ngoài da đều không phải là vấn đề. Thổi phu một tiếng, Lâm Khiếu tung đao thẳng vào, đâm xuyên qua trăm chân con mực lớn đầu. Nương theo lấy trăm chân con mực lớn chìm vào biển sâu, Lâm Khiếu chiến lực đã nhảy lên tới có thể nhẹ nhõm nghiền ép trung tướng cấp trăm chân con mực lớn tình trạng, phóng nhãn cả nước đều không vượt qua được song trưởng số lượng. Lúc này, Lâm Khiếu chợt phát hiện, trăm chân con mực lớn xâm nhập biển sâu nó khu vực, lại có nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Lâm Khiếu tiến vào biển sâu, hãi nhiên phát hiện nơi này lại là một tòa cổ lao di chỉ. Có thời trung cổ La Mã kiến trúc vật vị, nhưng mặt ngoài bao trùm thật dày một tầng bùn biển. Màu lam nhạt quan mang, chính là từ bùn biển phía dưới truyền tới. Lâm Khiếu càng phát ra xâm nhập, càng phát ra hãi hùng kết vía. Nơi này không chỉ có một cái di chỉ. Nơi này là vĩ độ bắc 30 độ. Nơi này biển sâu, có 9 cái di chỉ. Mỗi cái di chỉ lối kiến trúc đều không giống nhau. Có tràn ngập phương Đông cổ kính vật vị, có tràn ngập Phật giáo chùa miếu lối kiến trúc, có là thời trung cổ cổ La Mã phong cách, có là bộ lạc văn minh đồ đằng phong cách, còn có bề mặt sáng bóng chân trượt như lưu quang, tràn ngập hắc hoa kỳ cảm giác, có kim quang lòng lánh, tựa hồ do hoàng kim sáng lập mà thành, có quý củ, ngăn nắp, tràn ngập phương viên mỹ cảm, có bị bùn biển bao trùm, tràn ngập thương hải tang điền cảm giác, có điêu long hỏa phượng, phản phất là cổ đại đế quốc cung điện. Hết thảy 9 cái di chỉ, không có quý củ tản mát tại mảnh này vĩ độ bắc 30 độ ránh biển bên trong. Lâm Khiếu nuốt ngụm nước bọt, đi vào những này di chỉ. Hắn thấy được một chút trước nay chưa có hình ảnh. Tại những này di chỉ bên trong có rất nhiều bích họa. Những bích họa này phảng phất điêu khắc chính là thời đại kia sự tình. Một tháng minh tinh hiếm ban đêm, sơn hà đại địa mênh mông vô tự, từng cái bộ lạc ở giữa lẫn nhau chính phạt, chiến hỏa từ phương Đông Hoàng Hà lan tràn đến phương Tây A Nhị Ti Tư Sơn, lại từ A Nhị Ti Tư Sơn lan tràn đến Mỹ Châu Lạc Cơ Sơn mạch. Tại cái này trải rộng toàn thế giới chiến hỏa bên trong, nhân loại cùng voi lớn tác chiến, cùng mãnh hổ hùng sư chém giết, từng bước một lấy được người cùng động vật thắng lợi. Sau đó tại người với người trong chiến tranh, từ đầu đến cuối rằng cỏ không xong. Một ngày đêm tối, một tòa to lớn hình tròn sự vật giáng lâm tại đại địa, mang đến không thuộc về thế giới này đồ vật. Sau đó thế giới này, thực vật cùng động vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại cũng thu được các loại không thể tưởng tượng sức mạnh cường hãn. Có rùa đen khổng lồ gánh chịu lấy cự mãng, chỉ là gục ở chỗ này, liền có chấn áp phương viên 3000 dặm vàng bạc khí tràng. Có toàn thân đồ đẳng cự nhân truy đuổi thái dương, có lưng đeo cung lớn người bắn xuống liệt nhật, có toàn thân liệt hỏa cùng toàn thân sóng lớn người chém giết, cường đại mà ngang ngược lực lượng trực tiếp đụng ngã một tòa to lớn núi cao. Có đầy con cánh chim người, tại thiên không tuyên cáo giáo nghĩa. Có chiếm cứ cắt vàng hoàng đế, dơ lên tràn đầy bảo thạch quyền trượng. Bởi vì hình tròn sự vật xuất hiện, thế giới này bắt đầu hoàn toàn biến dạng. Nhưng theo sát lấy, hình tròn sự vật từng cái liên tiếp xuất hiện, mà lại đều là giống nhau địa điểm giáng lâm. Cuối cùng, một cái sát bên một cái, tạo thành một tòa 9 tầng tháp cao. Tòa tháp cao này, hướng toàn thế giới phóng thích ra có thể khiến người ta sánh vai thần minh virus. Khi đó, mọi người đem loại vi khuẩn này xưng là thần hỏa. Tất cả mọi người muốn đem thần hỏa chiếm làm của riêng. Vì thế triển khai đến không hết chủng tộc chiến tranh. Cuối cùng, phương Đông chỉ còn lại có 3 cái thế lực, Hoàng đế, Viêm đế, cùng Sibiu. Hoàng đế cùng Viêm đế liên hợp đánh bại Sibiu, đem 9 tầng thần tháp an trí tại phương Đông, đã là chiếm hữu, cũng là giám thị, từ đó xốc lên phương Đông huy hoàng ngàn năm. Lần này trong lúc đó, Tam hoàng ngũ đế, phàm là thoái vị, đều sẽ lựa chọn nhường ngôi chế, lựa chọn một cái có năng lực, có tư tưởng, có độ sâu người tiếp quản 9 tầng thần tháp. Thế nhưng là công thiên hạ, lại cuối cùng diễn biến thành tư thiên hạ đại vũ trị thủy, thu hoạch được tuấn đế thưởng thức, kế vị trở thành đời tiếp theo phương Đông đế vương. Nhưng đại vũ trước khi chết, lại đem đế vị chuyển cho con trai mình. Từ khi hạ triều chính thức xốc lên màn che, 9 tầng thần tháp cũng bắt đầu trở thành đế vương tư vật. Là đế vương bồi dưỡng thuộc về đế vương thần quỷ nhân vật. Chương 343. Hạ đến thương. Chương 343. Hạ đến thương, hoàn tất chữ, bắt, ngược. 9 tầng thần tháp xuất hiện, trực tiếp cải biến sớm định ra lịch sử quy tích, để phương Đông cái thứ nhất cổ lao vương triều, trở thành chế độ nô lệ xã hội bắt đầu, cũng mở ra đế hoàng chế độ tiền lệ. Có 9 tầng thần tháp, hạ triều có thể quần quận không ngừng có được thần quỷ võ lực cường giả. Trước kia, loại này thần quỷ võ lực cường giả lác đác không có mấy. Mỗi một cái đều từng tại phương Đông trong lịch sử lưu lại qua một trang nổi bật, mỗi một cái đều là từng cái bộ tộc tranh đoạt, lôi kéo, tôn sùng thượng khách, thậm chí có chút thần quỷ võ lực cường giả càng là trở thành thủ lĩnh bộ tộc, tỉ như Sibiu. Nhưng theo 9 tầng thần tháp bị hạ triều khống chế, hạ triều thần quỷ võ lực cường giả số lượng hiện ra giếng phun thức bộc phát, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền quét ngang đông nam tây bắc tất cả chưa thần phục bộ tộc. Bắc đánh Bắc Man, nam công nam di, hạ triều thống trị cương vực không ngừng mở rộng, trở thành phương Đông duy nhất bá chủ vương triều, thậm chí tại trong phạm vi toàn cầu, cũng là số một số hai thế lực đỉnh tiêm. Chỉ là theo hạ triều thống trị thời gian không ngừng lan tràn, hạ triều nội bộ thế lực cũng dần dần bắt đầu đỏ mắt 9 tầng thần tháp đại vũ khi còn tại thế, hạ triều nội bộ quý tộc thế lực còn không dám lỗ mãng, đợi đến khải kế vị, đem công thiên hạ diễn biến thành độc chiếm thiên hạ về sau, ngay từ đầu xác thực bị rất nhiều quý tộc thế lực phản đối. Nhưng đế vương khải so đại vũ càng thêm có đế vương thủ đoạn cùng mị lực, hắn nam chinh bắc chiến, dùng 9 tầng thần tháp đem Hạ Triều chế tạo thành bá chủ hình thức ban đầu, từ đó tại dân gian có được địa vị trí cao vô thượng. Hạ Triều nội bộ quý tộc thế lực cũng bởi vì e ngại Đế Vương Khải mà từ bỏ không thiết thực ý nghĩ. Chỉ là thời gian trôi qua, theo Đế Vương Khải cũng qua đời đằng sau, một vị chưa Hạ Triều đế vương leo lên lịch sử võ đài, cũng làm cho Hạ Triều nội bộ quý tộc thế lực dần dần bắt đầu cho tàn lại cháy. Cuối cùng tại Hạ Triều thời kỳ cuối, một cái tên là Thương Thang quý tộc thế lực bắt đầu ở Triều Ca tổ kiến bộ tộc, cuối cùng phát động đoạt quyền chính biến. Lúc này Hạ Triều chính quyền người chấp trưởng là Hạ Kiệt, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh bạo quân. Dân chúng lầm than, Thương Thang ngược lại nguồn mộ lính cường thịnh, liền dẫn đến Thương Thang xuất lính 30,000 thiết huyết quân đội đánh vào Hạ Triều thủ đô. Lúc này Hạ Kiệt vẫn đắm chìm tại bạo ngược thống trị bên trong, thẳng đến Thương Thang quân đội đến dưới tường thành mới thanh tỉnh 9 tầng thần tháp. Cô còn có 9 tầng thần tháp. Hạ Kiệt liều mạng chạy về phía 9 tầng thần tháp. Nhưng lúc này 9 tầng thần tháp đã bị Thương Thang khống chế. Hạ Kiệt nửa đường liền bị chặn đường, trực tiếp bị Thương Thang trước mặt mọi người chém đầu. Lúc này, Hạ Triều còn có số lượng rất nhiều thần quỷ võ lực cường giả. Nhưng Hạ Kiệt cho đến chết trước đó đều không thể điều động. Chỉ vì nhiều năm tàn bạo thống trị, cùng Hạ Triều mặt trời sắp lặn cục diện, để đại lượng thần quỷ võ lực cường giả trong lòng sinh sôi oán hận. 9 tầng thần tháp có thể khống chế tất cả thần quỷ võ lực cường giả. Mà quyền khống chế này hạ, khống chế tại mỗi một đời Hạ Triều đế vương trong tay. Nhưng là nhiều năm hòa bình, để Hạ Kiệt dần dần quên đi cái gọi là quốc gia nguy cơ, phụ thân hắn trước khi chết từng khống chế chế tất cả thần quỷ võ lực cường giả quyền hạn giao cho hắn, là một cái thanh đồng khí mãnh, nhưng Hạ Kiệt lại nhiều năm hưởng lạc, đã sớm quên ném đi chỗ nào. Cuối cùng, Hạ Kiệt bị giết, Hạ Triều kết thúc, Đại Thương tại Hạ Triều trên phế tích thành lập Đại Thương thành lập về sau, chuyện thứ nhất chính là khống chế 9 tầng thần tháp. Thương Triều là cái rất có truyền kỳ tính chất triều đại. Thương Triều đế vương bọn họ một mực nhớ kỹ Hạ Triều diệt vong giáo huấn. Bởi vì Thương Triều chuyên môn cho đế vương thiết trí một cái giám sát đế vương chức vị, thái sư. Thái sư chức vị này chính là giám sát đế vương, phòng ngừa đế vương xuất hiện giống Hạ Kiệt như thế chỉ biết là ham hưởng lạc bạo quân. Cái này biện pháp rất thành công, có thái sư giám sát, mỗi một đời Thương Triều đế vương đều rất cẩn trọng, rất nhiều đế vương tại nhiệm trong lúc đó đều nam chinh bắc chiến, cuối cùng đem đại thương cương vực khuyết trương đến Ni La Hà phụ cận, trở thành toàn cầu lớn nhất đế quốc. Nguyên lai tưởng rằng Thương Triều cứ như vậy sẽ một mực ổn định phát triển tiếp, nhưng lịch sử luôn luôn thích nói giỡn. Lần này không phải đế quốc quý tộc thế lực làm loạn, mà là bởi vì thần quỷ võ lực cường giả. Hạ Triều sáng tạo sơ kỳ, thần quỷ võ lực cường giả địa vị rất cao, nhưng Hạ Triều trung kỳ đến thời kỳ cuối, bởi vì đế vương coi nhẹ cũng không thèm để ý, cái quần thể này địa vị càng ngày càng thấp, thậm chí nhiều năm đế quốc chưa từng chinh chiến, dẫn đến đế vương đều muốn không nổi chính mình còn có được như thế một đám sức chiến đấu phá trần cường giả. Bởi vậy thấy không chính mình duy trì về sau, Hạ Triều liền tùy tiện diệt tuyệt, thần quỷ võ lực cường giả quần thể dần dần hồi tưởng lại chính mình đã từng vinh quang, cũng bắt đầu một lần nữa truy cầu quyền lực cùng địa vị, đương nhiên là xây dựng ở thực lực tuyệt đối trên cơ sở. Lại thêm Thương Triều đối với trợ giúp chính mình diệt vong Hạ Triều thần quỷ võ lực cường giả một mực trong lòng còn có cảm kích, cũng muốn hào hào lợi dụng thần quỷ võ lực cường giả lực lượng cường đại, dẫn đến thần quỷ võ lực các cường giả địa vị càng ngày càng cao. Cuối cùng, tại Thương Triều trăm năm thời điểm, thần quỷ võ lực cường giả địa vị xuất hiện biến hóa về chất. Một năm kia, có thần minh khái niệm, một cái có được Hắc Long người, xưng là trời. Hắc Long trời lấy 9 tầng thần tháp làm căn cơ, kiến tạo 9 tầng thần giới. Cái này 9 tầng thần giới, tại sau này thời gian bên trong lại dần dần phát triển thành 9 tầng hư ảo vĩ độ thế giới, mỗi một tầng đều tự thành thế giới, trở thành Thương Triều trong nước. Vô số dân chúng tinh thần tín ngưỡng. Tại Hắc Long trời ảnh hưởng dưới, Thương Triều xuất hiện càng ngày càng nhiều thần. Không còn là thần quỷ võ lực cường giả, mà là trực tiếp danh xưng thần. Trong đó, có thần danh xưng là nữ hoa chuyển thế, là toàn nhân loại người sáng tạo, là người mẫu thân. Có thần danh xưng Long Vương, thống trị tứ đại hải dương, hẹp dài thân thể khổng lồ rời sông lấp biển, thưởng thụ lấy vô số lê dân kính ngưỡng, cung phụng cùng e ngại. Khắp nơi đều là thần minh đến mức đại thương đế vương lực uy hiếp, cũng dần dần yếu tại thần minh. Nhưng nếu chỉ là thanh danh yếu ớt coi như xong, mấu chốt là đại thương đế vương vẫn luôn tại vì ngàn vạn lê dân phấn đấu, có thể những cái kia thần minh thưởng thụ nhân loại cung phụng, cũng không thèm để ý nhân loại sinh tử. Thậm chí hơi gặp được không thuận tâm sự tình, liền nhắc lên kinh đảo hải lãng, phong hỏa lôi thủy đến trừng phạt dân chúng. Tại loại này vượt qua vĩ độ lực lượng làm kinh sợ, dân chúng ngược lại bởi vì e ngại, mà càng thêm đối với thần minh kính sợ. Lúc đó, nếu như một vị thần minh cùng đại thương đế vương đồng thời ở đây, hiện trường dân chúng tuyệt đối là trước lễ bái thần minh. Lúc này đại thương đế vương mới bắt đầu nhớ tới chế tài thần quỷ võ lực cường giả, nhưng đã chậm, đại thương đã không có đầy đủ hạch tâm lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần quỷ võ lực cường giả lực uy hiếp cùng địa vị càng ngày càng cao đến cuối cùng. Dân chúng thậm chí chỉ biết chư thần, mà không biết nhà mình đế vương đế tân chính là ở thời đại như này bối cảnh hạ xuất trưởng thành. Hắn từ nhỏ tận mắt liền thấy qua, một cái quay lưng đất vàng út sấp nông dân, tân tân khổ khổ nguyên một năm, đến cuối cùng muốn đem hơn phân nửa lương thực cung phụng là thần minh, kết quả cung phụng cùng ngày, nông dân tiểu nhi tử đổ một bát tế tự dùng cơm đây vốn là một chuyện nhỏ, nhưng thần minh nổi giận. Phía sau nguyên một năm, nông dân đi tới chỗ nào liền tích thủy không xuống, mặt đất khô cạn ra bị nẻ, căn bản sinh trưởng không ra lương thực. Hắn nhìn thấy, cái nào nông dân quỳ gối khô cạn đồng ruộng, nước mắt âm thanh câu hạ cầu khẩn cao cao tại thượng thần minh. Có thể cái kia thần minh từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, không thèm quan tâm đê tiện người sinh tử. Một màn này tựa như là một cây gai từ nhỏ đâm vào đế tân trong lòng, căn bản là không có cách đổ đi. Chương 344 đế tân. Chương 344 đế tân hoàn tất đổ bảy. Sau khi lớn lên đế tân đã là cái cường tráng thanh niên, mày kiếm mắt sáng, tóc đen phiêu dở, có không gì sánh được tuấn mỹ tráng kiện dáng người, tựa như là nhân loại lịch sử tốt nhất sản phẩm. Mà cái này đều được nhờ vào đế tân từ nhỏ gian khổ huấn luyện. Khi hắn tận mắt nhìn thấy thần minh đối với nhân tộc hành động về sau, hắn đã từng nổi giận đùng đùng chạy đến chính mình phụ vương trước mặt, hướng kính yêu nhất phụ vương lên án thần minh với gắt. Nhưng ngày một ngày, bị Đế Tân coi là dựa vào phụ vương, đối mặt nổi giận đùng đùng non nớt Đế Tân lúc, biểu hiện ra thần sắc lại là không gì sánh được bất đắc dĩ, bộ kia không thể làm gì thần sắc, tựa như là một thanh đao, thật sâu đâm vào Đế Tân trong lòng. Đế Tân thế mới biết, nguyên lai mình kính yêu nhất phụ vương, tại đối mặt thần minh lúc cũng là một cái yếu đối sâu kiến. Thế là, Đế Tân từ nhỏ đã bắt đầu một loạt không phải người huấn luyện. Hắn tại trên núi tuyết cùng Liệp Ưng so đấu tốc độ, hắn từng một mình nâng lên thiên hạ cửu đỉnh, hắn từng đơn thương độc mã xông vào man tộc thảo nguyên, một người một đao giết đến man tộc thảo nguyên huyết lưu thành hạ. Lần lượt lịch luyện, sáng tạo ra Đế Tân cái kia hoàn mỹ lực lượng thân thể. Khi hắn sau khi thành niên, liền đem chính mình kính yêu phụ vương đá xuống vương tọa, sau đó chính mình đăng cơ thành vương. Lúc đó, đại thương triều đã có một cái tập tục, đó chính là mỗi khi gặp đế vương đăng cơ, đế vương mũ miệng nhất định phải do Hắc Long Thiên đến trao tặng. Nhưng là, Đế Tân ngay trước khắp thiên hạ trước mặt, cự tuyệt Hắc Long Thiên mũ miệng trao tặng, hắn từ Hắc Long Thiên trong tay lấy đi mũ miệng, chính mình cho mình đeo ở đỉnh đầu, hoàn toàn không nhìn Hắc Long Thiên cái kia dần dần âm trầm ánh mắt, đương nhiên hắn thấy được, chính là nhắm mắt làm ngơ. Một cử động kia, để Đế Tân đăng cơ tràn đầy tranh luận. Nhưng mà, Đế Tân theo sát phía sau thao tác, càng là chấn kinh người trong thiên hạ con mắt, đồng thời cũng đánh chư thần hung hăng một bàn tay. Chư thần bên trong, có thần danh xưng nữ hoa chuyển thế, thưởng thụ lấy thương triều ức vạn lê dân cung phụng, mỗi cái thành trấn đều có nữ hoa miếu, ngày ngày hương hỏa không ngừng, tại thương triều thủ đô triều ca, cũng có một cái nữ hoa miếu, quy mô khổng lồ nhất, thậm chí đã vượt qua vương triều đô thành quy mô, mỗi ngày tiến triều ca nữ hoa miếu triều bái nhân số không kể xiết. Hàng năm ngày 15 tháng 8, là thương triều lịch đại quân vương tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan tế bái nữ hoa thời gian. Ngày ấy, Đế Tân sớm liền xuyên mang chỉnh tề, mặc màu đen vương bào, vác lấy một thanh màu đen thanh đồng kiếm, anh tư bừng bừng phấn chấn đi đến triều ca nữ hoa miếu bên trong. Ngay tại văn võ bá quan dựa theo quá trình chuẩn bị tế bái lúc, Đế Tân lại một thanh rút ra màu đen thanh đồng kiếm, tại chỗ đem to lớn nữ hoa pho tượng chém đứt. Ngày đó, văn võ bá quan phảng phất thấy được tử vong cùng hủy diệt, đến từ 9 tầng thần giới dày đặc mây đen đặt ở triều ca đỉnh đầu, để vô số dân chúng cũng cảm nhận được mưa gió nổi lên cảm giác gáp bách. Đối mặt vô số song hoàng sợ ánh mắt, Đế Tân ngược lại cười ha ha, hắn cao cao giơ lên thanh đồng kiếm, chỉ hướng xa xôi 9 tầng thần giới, la lớn: "Đại thương người, chỉ tế bái đại thương quốc kỳ. Từ nay về sau, lại không thần minh, phối để đại thương nhân quỷ giảm xuống đất." Đế Tân là trương dương, là hương ngạnh, là lấy một loại kinh thế hai tục tư thái kêu gào. Thanh âm của hắn chấn động vô số đại thương triều con dân tâm, phản phất nhiều năm qua thần minh trí thượng công xiềng, tại Đế Tân từng tiếng kia vang tận mây xanh tiếng hò hét bên trong dần dần ra bị nẻ, sụp đổ, đổ sụp. Lúc này, đại thương nhân tựa hồ thấy được như thế nào đế vương, nhưng bọn hắn nội tâm lại là tràn ngập sợ hãi, sợ sệt chư thần báo thủ. Nông dân chỉ là đổ một cái bát cơm, liền lọt vào 3 năm không mưa cực hình. Cái kia làm đế vương Đế Tân kiếm bổ nữ hoa miếu, lại sẽ có được như thế nào tàn khốc trừng phạt? Đế tử 9 tầng thần giới báo thủ rất nhanh liền tới. Hắc Long Thiên tự mình giáng lâm, nhưng cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn mây đen đằng sau, chỉ là mắt lạnh nhìn Đế Tân tại triều ca bị từng tôn thần minh vây công. Đế Tân chiến hỏa thần, bại băng thần, sát long vương, đạp thiên thần, lần lượt đấm máu mà chiến, chiến mà không ngã, phản phất hắn mới là cái kia chân chính thần thần. Đế Tân khinh thường cười một tiếng, cô sẽ chỉ là nhân hoàng, không phải là các ngươi cái gọi là cầu thí thần minh. Đế Tân tại triều ca đánh bại chư thần để ngay từ đầu lo lắng đề phòng đại thương nhân, nhìn thấy cuối cùng, đã nhiệt huyết sôi trào không thể tự thoát ra được. Có lẽ là nhìn thấy Đế Tân thực lực kinh khủng, Hắc Long Thiên cũng không có khởi xướng tiến công, cuối cùng mang theo chật vật chư thần trở về thần giới. Đế Tân đứng tại huyết lưu thành hà bên trong ngửa mặt lên trời cười to, hắn dùng tuyệt đối lực lượng để thiên hạ một lần nữa nhớ tới nhân hoàng uy danh Đế Tân thành công. Hắn để người trong thiên hạ một lần nữa dấy lên sinh mà vì người kiêu ngạo. Hắn bắt đầu kiến tạo khổng lồ triều ca, bắt đầu tổ kiến cường thịnh quân đội, bắt đầu nếm thử phế tích chế độ nô lệ. Chế độ nô lệ là quý tộc chuyên quyền, cũng là chư thần tế tự phẩm. Đế Tân không ngừng khiêu chiến lấy chư thần uy nghiêm, nhưng chư thần lại chậm chạp không có khởi xướng lần thứ hai báo thù. Cái này khiến thiên hạ nhân tâm đại chấn, bắt đầu càng thêm cố gắng đi theo Đế Tân. Lúc này, Đế Tân gặp cả đời tình cảm chân thành, Tô Đát Kỷ. Đế Tân cả đời không có những nữ nhân khác, chỉ có một cái Tô Đát Kỷ. Mà lúc này Chu Văn Vương, ngay tại 10 cái tần phi chen chúc bên trong hưởng thụ lấy rượu ngon cùng sắc đẹp. Hắc Long Thiên tìm được Chu Văn Vương, bắt đầu trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Võ Vương phạt trụ. Chu Võ Vương cơ phát, chính là Chu Văn Vương cơ xương nhi tử. Võ Vương bắt đầu mưu đồ bí mật khởi binh, trong thời gian này, Trần Đường quan Lý Tĩnh nhi tử, bị Tứ Hải Long Vương bức bách đến gọt thịt con mẹ, tự sát thân vong. Theo lý thuyết, Na Trá sẽ vô cùng oán hận Long tộc, cũng sẽ tiện thể oán hận thần tộc. Nhưng từ nhỏ, Na Trá liền nhận lấy thần tộc lôi kéo, cả ngày lẫn đêm nhận lấy thần tộc tư tưởng quán thâu, đến cuối cùng, dù là bị Long tộc bức đến tự sát, cũng không có nhớ tới đi oán hận thần tộc. Na Trá bị thần tộc đưa đến cơ phát bên người. Dạng này một tôn hôn thê ma đồng, có cực kỳ khủng bố liệt diễm năng lực, bị cơ phát như nhặt được trí bảo, càng thêm cả ngày lẫn đêm quán thâu một chút cực đoan tư tưởng. Tỷ như, Đế Tân tàn bạo bất nhân, mỗi ngày hơi không hài lòng liền đổ sát bình dân. Tỷ như, chính là Đế Tân tàn bạo thống trị, mới khiến cho Trần Đường quan bị Long tộc để mắt tới, đến cuối cùng hết thảy mầm tai họa đều vung ra Đế Tân trên thân. Na Trá dù sao cũng là hải tử, dù là có rất mạnh độc lập tư tưởng, nhưng không chịu nổi cơ phát cả ngày lẫn đêm tư tưởng quán thâu, thời gian lâu, tự nhiên mà vậy cũng liền bắt đầu thống hận Đế Tân. Cơ phát cho Đế Tân lấy cái nổi tiếng ngoại hiệu, Chu Vương. Chu, tàn bạo đại danh tử. Vậy mà lúc này Đế Tân, ngay tại nếm thử hủy bỏ chết theo chế độ, hắn lựa chọn dê bỏ thay thế người sống chết theo, mặc dù dê bỏ cũng là sinh mệnh, nhưng tốt hơn người sống chết theo, loại chuyện này vốn là muốn tiến hành theo chất lượng, Đế Tân đầu não rất rõ ràng. Cùng lúc đó, Đế Tân ngay tại tiếp tục võ lực quyết trường, hắn sai phái ra đại thương triều tiếp cận 500,000 quân chủ lực đội, tiến đánh phương Bắc Man tộc, dự định đem không giới hạn Tây Bá Lợi Á Đại Tuyết Nguyên cùng nhìn không thấy bờ Đại Thảo Nguyên cùng nhau đặt vào thương triều bản đồ. Trong chính trị, Đế Tân tiến hành theo chất lượng địa cải cách. Trên quân sự, Đế Tân cực kỳ chiến lược tư tưởng khuyết trương. liên dẫn đến hắn dần dần không để mắt đến trong nước quý tộc thế lực. Có lẽ đây chính là luân hồi đi. Thương triều khởi nguyên từ quý tộc phản kháng hạ triều, cuối cùng kết cục cũng là quý tộc lật đổ thương triều chính mình. Chu Võ Vương Cơ Sương thừa dịp thương triều 500.000 quân chủ lực tiến công phương Bắc Man tộc lúc, hội tụ mấy chục lộ chư hầu cùng từng tôn đời mới thần mình phụ trợ, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến đến khoảng cách thương triều triều ca gần nhất bình nguyên. Lúc này Đế Tân mới đột nhiên phát giác, nhưng đã quá muộn, chủ lực quân đoàn căn bản không có thời gian rút về đến, thế là Đế Tân chỉ có thể đem triều ca phụ cận tất cả tham dự kiến thiết nô lệ cùng công nhân hội tụ vào một chỗ, gây dựng một chi lâm thời quân đội. Sau đó chi này lâm thời quân đội cùng Cơ Phát tại tòa bình nguyên này gặp nhau. Tòa bình nguyên này gọi là Mục Dã. Chương 345, Thủy Hoàng hoàn tất độ 6. Chương 345, Thủy Hoàng hoàn tất độ 6. Mục Dã chi chiến, kết cục tự nhiên là Thiên quyết định Đế Tân chết rồi, bị Cơ Phát công phá triều ca. Hắn dùng nô lệ cùng bình dân xây dựng lâm thời quân đội, khi nhìn đến Cơ Phát liên hợp mấy chục lộ chư hầu khổng lồ liên quân lúc, không đánh mà hàng, cũng quá mức đến giúp lấy Cơ Phát tiến công triều ca. Đương triều ca bị công phá vào cái ngày đó, cả triều văn võ không một người dám ứng chiến, phảng phất quên năm đó Đế Tân độc chiến thần tộc mà đại hoạch toàn thắng huy hoàng. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Đế Tân độc thân ứng chiến Cơ Phát. Cái kia mấy chục vạn đại quân Đế Tân rất mạnh, nhưng lần này Cơ Phát hội tụ tất cả thần minh mới sinh thay mặt, những này mới sinh thay mặt mỗi một cái đều là cường hãn thần minh tiến hóa bản, có được không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại. Đế Tân chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, phảng phất thấy được sơn cùng thủy tận, hắn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, sau đó để đao xuống kiếm, thả người trốn về triều ca. Nhưng đường đường nhân hoàng, sao ca nguyện bị người khác chu sát? Hắn là đã từng chiến thắng qua chư thần Đế Tân á tại triều ca lục đài, Đế Tân nhóm lửa hừng hực liên hỏa. Tại cái kia cao ngất trong đỉnh, làm bạn Đế Tân đến thời khắc cuối cùng chính là bị Cơ Phát xưng là yêu phi Tô Đắc Kỷ. Yêu phi Tô Đắc Kỷ cùng Đế Tân cùng một chỗ, bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ. Khả Đế Tân tiếng cười, lại là chấn động toàn bộ triều ca. Thậm chí cả Cơ Phát thành lập chu triều đằng sau, đều thường xuyên có thể nghe được Đế Tân tiếng cười. Vì triệt để hủy diệt Đế Tân, Cơ Phát đem toàn bộ Lộc Đài phong tỏa, vận dụng hơn 10 vạn nô lệ, ngày qua ngày vận chuyển cự thạch, đặt ở Lộc Đài phía trên, như toàn thông qua loại phương thức này triệt để trấn áp Đế Tân. Lại có lẽ, chỉ là muốn bình phục chính mình bất an. Dù sao mình, nhưng là chân chính thay thế một cái đại thương triều đã từng huy hoàng nhất đại thương triều, đây chính là có thể chiến thắng chư thần, khiến cho Hắc Long Thiên người trầm mặc hoàng vương hướng. Cơ Phát tâm thần bất định bất an thật lâu, nhưng vẫn luôn không có gặp được Đế Tân tự thiêu tác dụng phụ, dẫn đến hắn dần dần yên tâm, bắt đầu chính thức hưởng thụ chính mình làm nhân tộc lãnh tụ vinh quang. Đương nhiên, Cơ Phát là người thông minh, hắn biết mình sở dĩ có thể chiến thắng Đế Tân, diệt đại thương triều, hạch tâm nhất nguyên nhân chính là mình bên người cái kia từng cái cường hãn vô địch mới sinh thay mặt thần minh. Mà những này mới sinh thay mặt thần minh phía sau, đều có Hắc Long Thiên bóng dáng. Cơ Phát rõ ràng, cùng nói mình thay thế đại thương triều, chẳng nói mình chỉ là một con cờ, bị Hắc Long Thiên dùng để một lần nữa chấp trưởng thiên hạ tín ngưỡng quân cờ. Đế Tân bởi vì phản kháng thần minh mà chết, đại thương triều bởi vì ngỗ nghịch chư thần mà diệt vong. Bởi vậy Cơ Phát liền rõ ràng định vị của mình, hắn chỉ có thể phụ thuộc chư thần, hắn không gì sánh được e ngại Hắc Long Thiên, hắn biết mình chỉ có tại Hắc Long Thiên che chở cho, mới có thể an an ổn ổn làm này nhân hoàng. Đúng vậy, Cơ Phát muốn làm nhân hoàng. Nhưng Hắc Long Thiên tựa hồ không nguyện ý nhân gian lại có nhân hoàng. Có lẽ là bởi vì Đế Tân ảnh hưởng đi. Thế là vì nịnh nọt Hắc Long Thiên, vì vững chắc địa vị của mình, Cơ Phát chủ động hướng Hắc Long Thiên túi đầu, ta là trời nhi tử, hẳn là tự xưng thiên tử. Khi Cơ Phát cười nhẹ nhàng mà đối với Hắc Long Thiên thật sâu xoay người lúc, trong nhân thế lại không nhân hoàng, chỉ có thiên tử. Hắc Long Thiên cũng không hài lòng nhất thời kính sợ. Nhưng Cơ Phát làm chó, làm 10 phần đúng chỗ. Từ hắn bắt đầu, đại chu triều về sau mấy chục ba cái đế vương đều tự xưng thiên tử, cái này từ từ 400 năm kính sợ, để Hắc Long Thiên dần dần vừa lòng thỏa ý cái này chu triều, ngược lại là có chút ánh mắt. Thậm chí Tây Chu những năm cuối, Chu Vũ Vương Phong Hỏa Hí chư hầu gặp hợp nhau tấn công, Tây Chu hủy diệt đằng sau, Hắc Long Vương đều tự mình xuất thủ, giúp Cơ Phát hậu nhân thành lập cái thứ hai chu triều, cũng chính là Đông Chu. Chỉ là lúc kia, đã trải qua hơn 600 năm tuế nguyệt, Hắc Long Thiên đã già nua suy yếu đến cực hạn, không cách nào tiếp tục khống chế trong thân thể mình hung mãnh nhất bàng bạc thần minh lực lượng. Hắc Long Thiên bắt đầu mai danh nhận tích. Thời gian dần trôi qua, Đông Chu mặc dù thành lập, nhưng lương tựa chư thần lực chấn nhiếp đã bắt đầu sụt giảm. Xuân Thu chiến quốc bắt đầu. Cùng lúc đó, sớm đã chết đi Đế Tân. Bắt đầu từ nơi sâu xa ảnh hưởng cả nhân tộc Đế Tân lực lượng, chia làm hồn lực cùng thần lực. Đúng vậy, Đế Tân từ một loại nào đó góc độ tới nói, cũng là một tôn thần, một tôn rất mạnh, mạnh đến sánh vai Hắc Long Thiên thần Đế Tân hồn cùng thần, không ngừng tìm kiếm lấy đời tiếp theo ký chủ. Xuân Thu chiến quốc 800 năm, tìm 800 năm. Trong thời gian này, rất nhiều người đều tạm thời có được qua Đế Tân lực lượng, nhưng cuối cùng đều bị Đế Tân lực lượng chỗ vứt bỏ. Sinh là nhân hoàng huy hoàng, những lực lượng này sẽ không một mực dừng lại tại không xứng trên thân người. Những người này có Tôn Tẫn, Lao Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Mạc Tử, Hàn Phi Tử, Quỷ Cốc Tử bốn. Nguyên lai tưởng rằng cũng không còn cách nào tìm kiếm được cùng Đế Tân tương tự người, nhưng hết lần này tới lần khác tạo hóa treo ngươi, nguồn lực lượng này tìm được thích hợp nhất đời thứ hai. Người này chính là Doanh Chính, Thủy Hoàng Doanh Chính, Tổ Long Chi Lực, Nhân Hoàng Ký Thác. Hắn quét ngang lục quốc, kết thúc phân liệt, thành lập siêu cấp đại nhất thống vương triều. Mà kia cái gọi là Thiên Tử danh hào cũng bị kiêu ngạo Thủy Hoàng vứt bỏ. Nhưng Thủy Hoàng cũng không có nhặt lại Đế Tân nhân hoàng xưng hào, mà là cảm thấy mình đã siêu việt Đế Tân, người siêu việt tộc tất cả đế vương, đức cao tam hoàng, công chen ngũ đế, hắn tự xưng hoàng đế, Thủy Hoàng đế. Chỉ là lúc này Hắc Long Thiên một lần nữa thức tỉnh, nhìn thấy chính mình chu triều lại bị bừa bãi vô danh Thủy Hoàng thay thế, giận tím mặt, lợi dụng không trọn vẹn thần lực giáng xuống một viên thiên thạch, đến hiện lộ rõ ràng chính mình thần uy, cũng là vì để nhân tộc một lần nữa nhớ tới chư thần uy hiếp. Viên thiên thạch này đáp xuống Thủy Hoàng nam tuần trên đường, trên thiên thạch khắc lấy 6 cái chữ Thủy Hoàng chết mà địa phân. Doanh Chính giận dữ, hắn biết đây là 800 năm chưa từng hiện thân Hắc Long quá cảnh cáo, nhưng hắn không e ngại, càng sẽ không lùi bước, hắn hạ lệnh phương viên trăm dặm đều dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, dùng không có một ngọn cỏ hướng Hắc Long Thiên Thị uy. Hôm nay ta là siêu việt đế tân nhân hoàng. Huống chi 800 năm Xuân Thu Chiến Quốc đã sớm đem trong nhân thế cùng 9 tầng thần giới chư thần đánh cho sắp tàn lụi hầu như không còn, lại hình như 9 tầng thần giới đã thật lâu không có sinh ra mới thần minh, chẳng lẽ là 9 tầng thần tháp đã không có những cái kia thần bí khó lường viễn cổ vi rút rồi? Thủy Hoàng không rõ ràng, cũng không quan tâm, hắn hiện tại có được càng mạnh sát chiêu, đó chính là sát thần bạch khởi. Sát thần bạch khởi cũng không phải là lừa giết triệu quốc 400,000 hàng tốt mà phong thần, mà là bạch khởi thật giết qua thần, giết qua không chỉ một thần. Ngoại nhân không biết, nhưng Thủy Hoàng có thể nào không rõ ràng, đương nhiên đối ngoại tuyên bố Bạch Khởi được ban cho chết, cũng là vì tránh né Hắc Long Thiên trả thù. Nhưng bây giờ, Bạch Khởi trải qua mấy chục năm giấu tài, một thân chiến lực càng thêm sâu không lường được, Thủy Hoàng liền cảm giác thời cơ đã đến. Người Hắc Long quá coi như lại xuất thế lần nữa thì như thế nào, ta có chân chính sát thần, tức là danh hảo, cũng là thực lực. Đối mặt Thủy Hoàng thị uy, Hắc Long Vương đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Hắn dùng thần lực, cưỡng ép để hai cái nông dân thu được vĩ nạn lực lượng, hai cái này nông dân hiệu triệu gần mấy triệu nông dân, phát động đối với Thủy Hoàng khởi nghĩa, bọn hắn chính là Trần Thắng Nô Quảng. Nhưng đối mặt chuẩn bị sẵn sàng đại tần hổ lang chi sư, Trần Thắng Nô Quảng tự nhiên mà vậy bị thua. Thủy Hoàng cùng Hắc Long Thiên trận đầu quyết đấu, Thủy Hoàng chiến thắng. Nhưng theo sát lấy, Hắc Long Vương ở nhân gian chế tạo càng ngày càng nhiều thần quỷ võ lực cường giả. Thủy Hoàng nhìn xem chính mình vừa mới thành lập đại tần đế quốc, lâm vào thật lâu trầm tư, cuối cùng hắn làm một cái kinh thế hai tục quyết định. Lấy toàn bộ đại tần làm đại giá, triệt để phong ấn Hắc Long Vương, cùng Hắc Long Thiên có được 9 tầng thần tháp, đây là một cái thiên đại cục, nhất định phải lừa qua thiên hạ người. Chương 346. Hán Sở tranh hùng hoàn tất độ năm. Chương 346. Hán Sở tranh hùng hoàn tất độ năm đang làm ra quyết định này thời điểm, Bạch Khởi đã từng hỏi Thủy Hoàng, thật cam tâm sao, phấn lục thế sau khi liệt, mấy trăm năm cố gắng mới đổi lấy bây giờ đại tần đế quốc, cứ như vậy chắp tay đưa tiễn. Thủy Hoàng nhìn ngoài cửa sổ từ từ sân hạ, nhẹ nói, ta lúc còn rất nhỏ, cũng bởi vì liệt quốc phân tranh mà được đưa đến Triệu quốc làm con tin, khi đó lên ta liền thề, nếu là ngày nào đó ta ngồi ở vị trí cao, ta liền muốn này thiên tài, không còn phân liệt, tín niệm này đã sớm siêu việt đơn thuần thành lập đại nhất thống đế quốc tín niệm. Bạch Khởi, ngươi cảm thấy liệt quốc phân tranh nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Bạch Khởi trả lời, Tây Chu hủy diệt đằng sau, Đông Chu dần dần mất đi Hắc Long Thiên che chở, mà Hắc Long Thiên mai danh nhận tích, tựa hồ đem 9 tầng thần tháp cũng phong tỏa, liền dẫn đến thiên hạ chư thần chỉ thiếu không nhiều, mỗi một cái đều là không cách nào tái sinh siêu cấp chiến lực, thế là các chư hầu bắt đầu tranh nhau cướp đoạt còn lại chư thần, liều mạng cho mình quốc gia lôi kéo càng nhiều thần minh, bọn hắn đều muốn mượn nhờ thần minh chi lực, thay thế ngày càng suy yếu, chỉ còn trên danh nghĩa Đông Chu, mặc kệ là Xuân Thu Ngũ Bá cũng tốt, cũng là Chiến Quốc Thất Hùng cũng được, đều là hướng phía phương hướng này liều mạng tới gần, trong đó thủ đoạn, tự nhiên cũng dần dần không có nguyên tắc, thời kỳ Xuân Thu còn coi trọng tiên lễ hậu binh. Nhưng thời kỳ Chiến Quốc đã là ai có thể đánh thắng người đó là vương đạo, liệt quốc thủ đoạn càng ngày càng dơ bẩn, không điểm mấu chốt, mà hết thể này có thể áp dụng cơ sở, chính là có thần minh tọa chấn, cho nên, chư thần chính là liệt quốc phân tranh không nghỉ hạch tâm nguyên nhân. Thủy Hoàng hài lòng gật đầu, bởi vậy, ta mới muốn đoạn tuyệt Xuân Thu Chiến Quốc 800 năm loạn thế, ta muốn thế gian này, lại không chư thần, thế gian này, là người thế gian, không nên bị những cái kia chư thần chỗ điều khiển. Cho nên, bệ hạ, ngươi thật quyết định tốt, dùng đại tần mấy trăm năm tâm huyết thành quả, đi cực thiên hạ vô thần, nhân gian thống nhất tương lai. Ân. Thủy Hoàng không chút do dự trả lời, ta muốn rút đi đế quốc tất cả chủ lực quân đoàn, lý do chính là đi trường thành phòng bị hung nô, mặc dù những cái kia cưỡi ngựa man di cũng không cường đại, nhưng đó là cái đủ để thuyết phục mông điểm lý do. Sau đó, ta muốn kiến tạo một cái cự đại cung điện, ta muốn dẫn lấy đại tần tất cả tinh nhuệ, hóa thân thành đất, vùi sâu vào cung điện, chỉ cần Hắc Long Thiên tồn tại nhất thời, ta doanh chính liền vĩnh viễn theo dõi hắn, cung điện này khẳng định phải lọt vào hậu thế cất đoạn, bởi vậy cần tại Hàm Dương cung thiết trí một cái giả, danh tự ta đều muốn tốt, liền cứ gọi A Phòng Cung, sau đó chân chính lăng mộ, liền kiến tạo tại 9 tầng thần tháp phía trên, ta muốn vĩnh viễn mang theo đại tần trấn áp 9 tầng thần tháp cùng Hắc Long Thiên. Hiện tại Trần Thắng Nô Quảng đã chết, Hắc Long Thiên đợt thứ nhất tiến công đã thất bại, nếu như hắn muốn tiếp tục khởi xướng tiến công, khẳng định phải trải qua 2-3 năm tích xúc, Hắc Long Thiên đã không giống như là đế tân thời đại kia Hắc Long Thiên còn trẻ như vậy có sức sống, hắn cần tích xúc thời gian, mà lúc này ở giữa, vừa vặn có thể dùng đến kiến tạo áp phòng cung, đúng, có thể sử dụng bao nhiêu người liền dùng bao nhiêu người, tốt nhất là kích thích mãnh liệt hơn phản kháng. Sau đó, thông chi Lý Tư cùng Triệu Cao, tại sau khi ta chết, bọn hắn trước chen chúc hồ hợi là đế, hồ hợi đứa nhỏ này ta rõ ràng, ánh mắt thiệt cận, không ôm chí lớn, vừa vặn có thể cho đại tần thuận lý thành chương hủy diệt, để Hắc Long Thiên cũng tin tưởng, đợi đến Hắc Long Thiên phát ra lúc, chỉ sợ ta đã mang theo đại tần đặt ở đỉnh đầu của hắn, đến lúc đó hắn còn muốn làm cái gì, đều vì lúc đã muộn. Nghe xong một loạt này bố cục chặt chẽ kế hoạch, suy nghĩ lại một chút Thủy Hoàng tâm nguyện độ cao, để sát thần Bạch Khởi không khỏi tán thưởng, bệ hạ, ngài hoàn toàn chính xác tại góc độ nào đó, đã siêu việt người cuối cùng hoàng, đế tân, ngài có thể được xưng là thiên cổ nhất đế. Thủy Hoàng cười ha ha, không thèm quan tâm. Cuộc sống về sau, quy mô khổng lồ A Phòng Cung cùng trường thành hạng mục liên tiếp khởi động, đại tần điều động mấy triệu công nhân, nhưng chính là các loại áp bách, dẫn đến kêu ca càng lúc càng lớn, khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng lưu lại ảnh hưởng, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mấy năm sau, rốt cục Hoa Hạ đại địa bạo phát mãnh liệt hơn khởi nghĩa. Hắc Long Thiên chuyên môn ban cho Lưu Bang một đầu sắc hóa giao bạch xà, để Lưu Bang nhẹ nhõm chém giết bạch xà, có bạch đế lực ảnh hưởng, mà Lưu Bang cũng bắt đầu kính sợ Hắc Long Thiên. Hạ Vũ ngược lại là cái khác loại. Hạ Vũ cũng tiếp xúc qua Hắc Long Thiên, nhưng Hắc Long Thiên cũng không thích Hạ Vũ, chỉ vì Hạ Vũ thể nội có thuần túy nhất đế tân thần lực. Phía trước nói qua, đế tân lực lượng chia làm hồn lực cùng thần lực. Hồn lực chính là tinh thần, ý chí, tư tưởng, toàn bộ cho Thủy Hoàng. Mà thần lực, thuần túy lực lượng thì cho Hạ Vũ. Hạ Vũ lúc còn trẻ, từng tận mắt nhìn thấy Thủy Hoàng Nam Tuần thanh thế kia thật lớn chẳng diện, lúc đó liền cùng người bên cạnh nói, tương lai ngày nào đó, hắn muốn lấy Thủy Hoàng mà thay vào. Quả nhiên mấy năm sau Hạ Vũ, lực bản sơn hà khí cái thế, được xưng là Vũ Chi Thần Dũng Thiên, cổ không hai. Đế Tân hồn lực sáng tạo ra Thủy Hoàng, thần lực thì tạo nên Hạ Vũ. Lưu Bang thân là Hắc Long Thiên nhìn chúng người, biết mình không có năng lực cùng tâm tư thâm trầm Thủy Hoàng đối kháng, liền hết sức chuyên chú cùng lực lượng cường hãn nhưng tư tưởng đơn thuần Hạ Vũ lấy lòng. Cuối cùng, cùng Hạ Vũ trở thành huynh đệ. Lúc này Thủy Hoàng cảm thấy thời cơ đã thành thục. Hắn giả chết tại lần thứ 6 Nam Tuần trên đường, cố ý khích phát dân gian phản kháng đồng thời mông điểm dẫn đầu 500. Không quân tần chủ lực thiếu trưởng thành, không có Thủy Hoàng mệnh lệnh, không được về Hàm Dương. Mà Triệu Cao cùng Lý Tư cũng chen chúc Hồ Hợi thượng vị, dẫn dụ Hồ Hợi tận tình hưởng lạc, không hỏi triều sự, đương nhiên Hồ Hợi cũng không nguyện ý hỏi đến, hắn càng ưa thích hưởng lạc. Lúc này, Thủy Hoàng vừa chết, thiên hạ đều là phản. Hạng Vũ xuất lĩnh đại quân, tại Cự Lộc cùng quân tần đại chiến. Bởi vì Thủy Hoàng sớm liền đem quân tần tinh nhuệ chủ lực điều đi trưởng thành, dẫn đến Hạng Vũ dễ như trở bàn tay liền đánh thắng Cự Lộc chi chiến, trở thành đệ sập đại tần cuối cùng một cây rơm rạ đại tần sắp diệt vong, Lưu Bang cũng lộ ra chân diện mục. Thừa dịp Hạng Vũ khổ chiến Cự Lộc, chính mình thì vụng trộm dẫn người dẫn đầu tiến vào Hàm Dương thành, triệt để cùng Hạng Vũ không nể mặt mũi. Bởi vì phẫn nộ, cùng đối với 9 tầng thần tháp khát vọng, Hạng Vũ xông vào Hàm Dương, giết Tần Tam Thế Tử Anh, đại hỏa đốt Hàm Dương cung cùng A Phòng cung, cho hạ giận đằng sau, nhưng thủy chung không tìm được 9 tầng thần tháp, A Phòng cung lật khắp đều không có tìm tới. Hạng Vũ sầu não bất ức, phân phong chư vương về sau, đầu óc ngu si hắn quyết định trở lại sở địa, an an tâm tâm làm chính mình sở bá vương. Nhưng Lưu Bang không nguyện ý, Lưu Bang tại đất thuộc bắt đầu thao quang mịt mờ, cuối cùng triệt để lộ ra răng nanh, thành lập Hàn Quốc, bắt đầu trắng trận tiến công Hạng Vũ. Hạng Vũ lực lượng là mạnh, mạnh đến có thể đơn thương độc mã tại mười mấy vạn quân hắn ở trong bảy vào bảy ra, giết người vô số, nhưng hắn khuyết điểm quá rõ ràng, chính là kế thừa đế tân ngạo. Phần này ngạo, để hắn tại bốn bề phò địch, bị Lưu Bang đánh tan tất cả sở quân về sau, lâm vào sụp đổ cùng tự trách, lại nhìn thấy chính mình mang ra sở quốc tử đệ đều bị giết chết, hắn càng thấy không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lao, thế là tại ô bờ sông trước, tự sát bỏ mình, tựa như đế tân tự tiêu hiệu đài mở dạng. Lưu Bang đạt được thắng lợi, thành lập Hán triều, thiên tử danh hiệu, bị Lưu Bang một lần nữa nhặt lên. Nhưng so với Đông Chu, Lưu Bang rất rõ ràng tâm nhãn rất nhiều. Hắn mặt ngoài đối với Hắc Long Thiên thần phục kính sợ, nhưng trong lòng lại từ đầu đến cuối muốn xử trí cho thông khoái, hắn không muốn đỉnh đầu của mình còn có người, càng không muốn chính mình cùng cơ phát một dạng, tên là đế vương, thật là trời nhi tử, dạng này khó chịu. Chỉ là Lưu Bang rất cẩn thận, vẫn luôn không có lộ ra chân ngựa. Thẳng đến Hắc Long Thiên bị Thủy Hoàng đặt ở đỉnh đầu, Lưu Bang khổ tìm không có kết quả nhiều năm về sau, đột nhiên phát hiện Hắc Long Thiên đã biến mất, 9 tầng thần tháp cũng không còn xuất hiện. Lớp lớp lo sợ một lúc lâu sau, Lưu Bang rốt cục buông xuống cảnh giới cùng lo lắng, bắt đầu mừng rỡ như điên phát triển quyền lực của mình, đồng thời tiêu diệt cuối cùng một nhóm thần quỷ võ lực cường giả, triệt để củng cố đế vương quyền lực. Giết Hàn Tín, đợi ân lệnh chờ chút. Tên là thiên tử, nhưng đại hán thiên tử, cơ bản đều từ từ trở thành nhân gian chúa tể, từ góc độ này nhìn, Lưu Bang nhiều đầu góc, hay là đối với nhân tộc có rất lớn cống hiến. Chương 347. Hắc Long Thiên hoàn tất độ 4. Chương 347. Hắc Long Thiên hoàn tất độ 4 đại hán thành lập, mặc dù là kéo dài đại tần chế độ, nhưng truyền thừa từ Lưu Bang giã tâm cùng trí tuệ, ở đời sau Lưu Hán Vương hướng trên thân đạt được phát dương quang đại. Hán triều chân chính đem chư thần loạn thế thời đại kết thúc, điểm này Lưu Bang cùng Thủy Hoàng ý nghĩ lạ thường nhất trí. Hán triều đằng sau rất ít lại có thần quỷ loạn thế cục diện xuất hiện, nhưng loạn thế không còn là thần quỷ loạn thế, lại trở thành giữa người và người hỗn loạn. Ngũ Hồ loạn hoa, Ngụy Tấn Nam bắt triều, loạn An Sử chờ một chút, trong đó càng nhiều hơn chính là giữa người và người hỗn loạn. Trong lịch sử mấy lần náo động lớn, trong đó cũng có thần quỷ võ lực cường giả bóng dáng, nhưng thành phần không nhiều. Tại Tam Quốc thời kỳ, phong tỏa mấy trăm năm 9 tầng thần tháp xuất hiện lần nữa, nhưng chỉ là chạy dò dỉ ra một chút xíu virus, kích phát lúc trước chư thần hậu đại, tỷ như Quan Vũ, La Bố, Trương Phi, Ma Siêu, Điển Vi, Hứa Trừ chờ chút. Sau đó mấy ngàn năm thời gian bên trong, Hắc Long Thiên không còn lại xuất hiện. Cho đến hiện đại, theo toàn cầu xương lớn nổi lên bốn phía, cái kia phong tỏa gần 2000 năm 9 tầng thần tháp bắt đầu lung lay sắp đổ. Hiện tại đại hạ đã nhận ra 9 tầng thần tháp dung chuyển, thế là gây dựng cả nước tinh nhuệ hình thành một chi đỉnh tiêm quân đoàn, điều động chi quân đoàn này đi trấn thủ 9 tầng thần tháp, mà quân đoàn này chính là Tu Di binh đoàn. Bây giờ theo Thủy Hoàng một lần nữa xuất thế, lúc trước phong tỏa 9 tầng thần tháp cùng Hắc Long Thiên cũng có một lần nữa xuất thế dấu hiệu 4. Ngay tại quan sát bích họa thời điểm, Lâm Khiếu sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen khổng lồ bóng dáng, hắn nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc. Phía sau hắn, đứng đấy một cái cùng hắn rất tương tự nam nhân, ánh mắt của nam nhân là đen tuyền, tóc tựa như thác nước tại trong biển sâu phiêu đãng, một thân phảng phất long lân chế tạo quần áo tràn đầy lực lượng cùng duy mỹ cảm giác, để cho người ta nhìn một chút liền tâm thần có chút không tập trung mà luân hãm. Ngươi là ai? Lâm Khiếu hỏi. Long lân nam nhân áo đen nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, hỏi, có nguyện ý hay không trở thành ta ở trong nhân thế người phát ngôn, ta có thể bàn cho ngươi vĩnh viễn không bờ bến lực lượng. Đây chính là Hắc Long Thiên. Lâm Khiếu cùng Hắc Long Thiên lần thứ nhất chạm mặt. Nhìn trước mắt cái này đã từng diện sát Đế Tân, phá hủy đại tần khủng bố nhân vật, Lâm Khiếu toàn thân thấy lạnh cả người xông lên đầu, hắn bản năng lựa chọn chạy trốn, không dám đối mặt Hắc Long Thiên. Nhưng mà, Hắc Long Thiên nhưng không có truy đuổi Lâm Khiếu, mà là cười như không cười đưa mắt nhìn Lâm Khiếu rời đi. Kỳ thật, Hắc Long Thiên đã ở trong nhân thế tìm được cái thứ nhất người phát ngôn, đó chính là Côn Lôn Sơn Lý Quân Uyên. Lý Quân Uyên tại Côn Lôn Sơn nhặt được Côn Lôn vương bài, kỳ thật chính là Hắc Long Thiên lưu cho nàng. Hắc Long Thiên từng có qua hai người ở giữa người phát ngôn, một cái là Chu Triều khai quốc thiên tử, Chu Võ Vương Cơ Phát, một cái là Hán Triều khai quốc hoàng đế, Hán Cao Tổ Lưu Bang, nhưng đều thất bại. Cơ Phát quá mức mềm yếu, Lưu Bang quá mức xảo trá. Thế là Hắc Long Thiên muốn tìm kiếm một cái cường ngạnh, cuồng bạo, tư tưởng đơn giản, đầy ngập oán hận người, người như vậy mới có thể tốt hơn trở thành hắn người phát ngôn. Thế là Lý Quân Nguyên liền đi tới Hắc Long Thiên trong mắt, mà Hắc Thiên Long lựa chọn Lâm Khiếu nguyên nhân cũng rất đơn giản, là bởi vì Lâm Khiếu phụ mẫu. Lâm Khiếu phụ mẫu chính là dẫn dụ 9 tầng thần tháp vung lòng kẻ cầm đầu. Rất nhiều năm trước, Lâm Khiếu vừa mới ra đời thời điểm, thiên hạ còn rất an ổn, căn bản không có tà ma, thậm chí ngay cả toàn cầu xương lớn dấu hiệu đều không có. Mà Lâm Khiếu phụ mẫu sinh ra ở quyền cao chức trọng đại hạ gia tộc cổ xưa, lại không thích tranh quyền đoạt thế, ngược lại nóng lòng khảo cổ thám hiểm. Lâm Khiếu ra đời thời điểm là tại một chỗ đổ sụp trong huyệt động, lúc đó trong huyệt động kia còn có cái cự đại đồ vật, chính là đế tân thi thể. Tòa hang động kia cũng là đã từng chiều ca, có lẽ là con mới sinh khóc nỉ non, đánh thức ngủ say mấy ngàn năm đế tân lực lượng, để Lâm phụ Lâm mẫu có được sánh vai thần minh lực lượng đạt được nguồn lực lượng này về sau, Lâm phụ Lâm mẫu liền càng nóng lòng khảo cổ thám hiểm, bọn hắn muốn tìm kiếm so đại thương triều càng xa xưa lịch sử, cho nên bọn họ tìm được trong truyền thuyết hạ triều di chỉ, đó là một cái chôn sâu tại trong dãy núi cổ lão điện đường ở nơi đó, bọn hắn thấy được trên vách đá khoa phụ từng ngày, thấy được hậu nghệ sạ nhật, thấy được Trúc Dung cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn, thấy được Hoàng đế Viêm đế cùng cựu Lê Si Vưu tranh giành Trung Nguyên, thấy được nhiều vô số kẻ thượng cổ hoa hạ lịch sử. Sau đó, bọn hắn còn chứng kiến một cái tồn tại kinh khủng. Cái nào tồn tại, cầm trong tay mênh mông cùng lớn, đứng sừng sững trên núi cao, dưới chân là ước vạn quỳ lại người, đó là Đại Vũ Nhi Tử, Khải. Hạ triều đời thứ nhất đế vương, Hạ Khải. Hạ Khải mị lực cách 5000 năm lịch sử, đều rung động thật sâu lấy Lâm phụ Lâm mẫu, nhưng vào lúc này, Lâm phụ còn chứng kiến một cái thần bí bích họa, đó là một cái màu đen người, trên thân bao trùm lấy thật dày vảy rồng màu đen, đầu đội hùng vĩ vương miện, đứng tại Hạ Khải sau lưng, toàn bộ đồ án nhìn, tựa như là một cái song diện nhân giống. Chính diện Hạ Khải, hoa hạ đệ nhất đế vương, vĩ nạn anh hùng, mà mặt sau Hạ Khải, toàn thân long lân, tựa như long hồn cuốn thân, u ám ba khí, thần bí khó lường. Lâm phụ từ nơi sâu xa cảm giác, nếu như tìm tới hai cái Hạ Khải, liền sẽ mở ra một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Thế là tại mãnh liệt khảo cổ lòng hiếu kỳ điều khiển, Lâm phụ Lâm mẫu tiếp tục bắt đầu thăm dò, rốt cục tại cổ Trường An vùng ngoại thành, tìm được một cái khác Hạ Khải. Cái này Hạ Khải cũng bị hậu nhân trở thành Hắc Long Thiên đem hoa hạ đại địa từ công thiên hạ nhất cử biến thành trong túi của mình đồ vật hạ triều đệ nhất đế vương Hạ Khải, chưa bao giờ chân chính chết đi. Hạ Khải nhục sau khi chết, linh hồn của hắn phi thăng suốt ngày. Hắn là Hắc Long, là cao cao tại thượng, khống chế hậu thế hơn 2000 năm Hắc Long Thiên, hắn ngồi tại trên đám mây, đã siêu thoát không phải người, hóa thành chân thần, hờ hững nhìn chăm chú lên nhân gian vương triều biến đổi thất thường, ngồi xem hoa hạ chiến loạn tự dưng. Hạ Khải cũng là Hắc Long Thiên, không còn quan tâm cái gọi là nhân hoàng, không còn quan tâm cái gọi là vương triều, hắn muốn là vĩnh hằng chí cao vô thượng, là coi như đế vương đều được quỳ bái quyền lực trí cao. Thế là Hạ Khải hờ hững nhìn xem hạ triều diệt vong, nhìn xem đại thương của thời, hắn chưa bao giờ quản quá lớn thương, hắn cảm thấy mình đã không còn đối với nhân gian có tham luyến, hắn chỉ muốn mượn nhờ 9 tầng thần tháp sinh ra càng nhiều đồng loại, dạng này hắn còn có chút niềm vui thú. Nhưng là thương triều lại tại cuối cùng cho Hạ Khải một cái to lớn ngoài ý muốn, thương triều ra đời một cái siêu cấp nhân vật cường hãn, người này có thể sát thần, thậm chí có thể mơ hồ uy hiếp được chính mình. Thế là Hạ Khải bắt đầu nhúng tay nhân gian, nhưng hắn không nguyện ý dùng lực lượng của mình đi đối phó đế tân. Hắn cảm thấy mình mỗi một phần lực lượng đều là đầy đủ chân quý, dù là đế tân lực lượng đã có thể uy hiếp được chính mình, Hắc Long Thiên đều keo kiệt đến không nguyện ý tự mình xuất thủ. Thế là Hắc Long Thiên nuôi dưỡng cơ phát, nuôi dưỡng lưu bàng, mượn nhờ nhân gian lực lượng giúp mình đi diệt trừ những cái kia có thể uy hiếp đến mình nhân vật. Bây giờ Hắc Long Thiên lần nữa thức tỉnh, mà Lâm phụ Lâm mẫu là đem Hắc Long Thiên thả ra kẻ cầm đầu. Một lần nữa thức tỉnh Hắc Long Thiên, điên cuồng hướng chấn áp chính mình 2000 năm thủy hoàng phát tiết, nhưng từ đầu đến cuối mở không ra thủy hoàng dưới mặt đất hoàng lăng. Lúc này Hắc Long Thiên mới đột nhiên phát hiện, trải qua 2000 năm chấn áp, chính mình vậy mà đã suy yếu đến tình trạng như thế. Thế là Hắc Long Thiên quyết định mở ra 9 tầng thần tháp, không còn chiếm thành của mình, mặc dù hành động này sẽ dẫn đến thế giới lại xuất hiện chư thần, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ để ý lực lượng của mình có thể được chữa trị. Chương 348. Lâm Khiếu thành thần hoàn tất độ 3. Chương 348. Lâm Khiếu thành thần hoàn tất độ 3. Thế là, Lâm phụ Lâm mẫu tỉnh lại Hạ Khải nhân cách phụ Hắc Long Thiên, đồng thời cũng đem phong ấn hơn 2000 năm 9 tầng thần tháp thả ra. Toàn cầu xương lớn, bắt đầu chư cường tranh bá, tái hiện. Hắc Long Thiên sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm người phát ngôn. Rất hiển nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm phụ Lâm mẫu, liền thành Hắc Long Thiên người phát ngôn. Bọn hắn mang theo bị đè nén 2000 năm tà ma gen, mang theo đầy khắp núi đồi tà ma, đi tới Hồng Hà Cốc, cùng đại hạ Lâm Thương Nguyên soái dẫn đầu mấy trăm vạn tướng sĩ gặp phải. Hồng Hà Cốc một trận chiến, mấy triệu tướng sĩ chiến tử sa trường, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, thảm liệt đến cả nước, toàn cầu cũng vì đó chấn kinh. Khi thấy Lâm phụ Lâm mẫu lúc, Lâm Thương Nguyên soái cực kỳ bi thương, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, con trai ruột của mình, con dâu, lại là lớn nhất tà ma. Nhưng ở Hồng Hà Cốc chiến dịch sắp lúc kết thúc, Lâm phụ Lâm mẫu lại là bước qua từ từ núi thây biển máu, hàng một cái còn tại ta lót hải nhi giao cho Lâm Thương trước mặt, đây là tội nghiệt chi tử. Lúc đó Lâm Thương có thể phát giác được, bốn phương tám hướng đều có bắn về phía hải nhi sát ý ánh mắt. Lâm Thương đầy mắt nhiệt lệ, hắn tựa hồ thấy được Lâm phụ Lâm mẫu cái kia một tia dãy rủ ánh mắt, nhưng cuối cùng Lâm phụ Lâm mẫu lại là một lần nữa trở lại tà ma trong đại quân. Hồng Hà Cốc một trận chiến về sau, Lâm Thương vì bảo trụ cháu của mình, liền liên hợp chính mình dòng chính tất cả sĩ quan, cộng đồng mưu đồ một trận lừa gạt toàn cầu âm mưu. Bọn hắn phát minh một loại ký ức phong tỏa dược phẩm, sau đó đem dược phẩm giấu vào gen cường hóa dược tề bên trong, cuối cùng hướng cả nước mở rộng gen cường hóa dược tề. Đương nhiên, cũng không phải là chuyên môn vì phong tỏa ký ức mà mở rộng thuốc biến đổi gen, mà là bởi vì đại hạ chiến sĩ vốn là cần càng mạnh gen cường hóa. Bởi vậy, mới muốn nhất tiễn xong điêu, đang tiến hành cả nước gen cường hóa đồng thời, thuận lý thành trương để cả nước người đều quên hết Hồng Hà Cốc một trận chiến, cùng cái kia bị lớn nhất tà ma đưa đến bên cạnh mình tội nghiệt chi tử. Vì vạn vô nhất thất, cũng vì có thể an tâm kiến thiết mới đại hạng, Lâm Thương liền đem Lâm Khiếu đưa đến gì nơi đó, cũng ký kết hiệp nghị bảo mật, gì mang theo toàn thể Giang gia ẩn họ Mai danh, đã là vì bảo hộ Lâm Khiếu, cũng là vì để cả nước người quên mất Hồng Hà Cốc một trận chiến bốn. Tần Hoàng quân đội tại Côn Lôn Sơn gãy kích trầm xa. Thủy Hoàng nổi giận, hạ lệnh Bạch Khởi mang theo thượng cổ thần kiếm tiến về Côn Lôn Sơn, đem cái gọi là Côn Lôn Vương Chu Sắt đáng giá sách đầy miệng chính là, Bạch Khởi so Hạng Vũ ra đời sớm hơn 200 năm, mà Hạng Vũ trên người đế cực nhọc thần lực, đời trước ký chủ chính là Bạch Khởi. Bởi vậy mới sáng tạo ra Bạch Khởi sát thần danh hiệu. Bạch Khởi đến Côn Lôn Sơn về sau, đại phát thần uy, rất nhanh liền đem Lý Quân Nguyên đặt ở dưới thân ma sát, liền ngay cả Hắc Cầu đều bị Bạch Khởi nhất đao chặt thành hai nửa. Chỉ là đồng thời, Lý Thiên Nguyên tại Đông Hải bắt đầu đối với Lâm Khiếu bao vây chặn đánh, đồng thời Triệu Hải Hoàng thời khắc khắc phối hợp với Lý Thiên Nguyên, hai người muốn đem Lâm Khiếu triệt để giết chết tại Đông Hải. Nhưng vào lúc này, một đầu cá voi to lớn xuất hiện tại Đông Hải, theo lý thuyết cá voi loại vật này sẽ không tới Đông Hải. Cá voi trên lưng, đứng đấy một nam một nữ, chính là Lâm Phụ Lâm Mẫu. Lâm Phụ toàn thân đều là màu đen lớp biểu bì, Lâm Mẫu phía sau lưng là một đôi sáng trong không tì vết cánh. Hai người xuất thủ nhẹ nhõm đánh bại Lý Thiên Nguyên cùng Triệu Hải Hoàng, cứu ra Lâm Khiếu. Biết được chân tướng sau Lâm Khiếu, thật lâu không thể quên nghi ngờ, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, chính mình cùng phụ mẫu gặp mặt lại là cảnh tượng như thế này, hắn càng không cách nào tiếp nhận, cha mẹ của mình vậy mà mới là toàn cầu xương lớn tái hiện kẻ cầm đầu các ngươi hiện tại xuất hiện, đến cùng muốn làm gì? Lâm Khiếu khàn giọng kiệt lực chất vấn. Lâm Phụ mãn mắt xin lỗi nói, Hắc Long Thiên Triệt để chạy ra ngoài, thế giới này muốn tiếp nhận một cái chân thần lửa giận, chúng ta muốn dẫn ngươi rời đi thế giới này. Lúc này Lâm Khiếu tài biết, nguyên lai mình phụ mẫu những năm này mất tích nguyên nhân, không chỉ là bởi vì trở thành tà ma lãnh tụ, càng quan trọng hơn là, bằng vào đầy ngập đối với khảo cổ thăm dò nhiệt tình, cha mẹ của mình vậy mà tìm được 9 tầng thần tháp đầu nguồn. Lý Thiên Nguyên cùng Triệu Hải Hoàng thi thể ở trên mặt biển phiêu đãng, Lâm Khiếu bị cha mẹ mình dẫn tới một cái khu vực biển sâu. Nơi này là Thái Bình Dương, mà tại biển sâu phía dưới, có một cái phi thường to lớn đồ đằng, đồ án rất là cổ lão, đồng thời rất cổ quái, nhìn không giống như là Lam Tinh sản phẩm, đây chính là 9 tầng thần tháp tại thời kỳ viễn cổ xuất hiện tại Lam Tinh nguyên nhân. Lâm Phụ nói, thế giới này rất sớm trước đó liền có một tọa độ này hấp dẫn lấy 9 tầng thần tháp đến đây. Nhưng càng kinh khủng chính là, trải qua ta và mẹ của ngươi nhiều năm nghiên cứu, phát hiện tọa độ này lại còn là còn sống. Lâm Phụ đụng một cái đồ đằng vậy mà nhúc nhích hai lần. Thanh này Lâm Khiếu thấy hai hùng khiếp vía, đây không phải tọa độ, đây là một cái sinh vật thể. Lâm Phụ nói ra, cách mỗi 5000 năm, sinh vật này thể liền sẽ thức tỉnh một lần, hiện tại nó thức tỉnh. Vật này thức tỉnh kết quả là cái gì? Ngươi nhìn thiên không, lưu tinh thật đẹp. Biển sâu phía trên, thiên khung phía dưới, một viên sao băng đập xuống hải dương, bắn tung tóe lên vạn trượng sóng biển. Lâm Khiếu đến gần xem xét, hãi nhiên thất sắc, viên lưu tinh này vậy mà cùng hắn thấy qua 9 tầng thần tháp giống nhau như lúc. Cách mỗi 5000 năm sẽ xuất hiện mới 9 tầng thần tháp, cũ 9 tầng thần tháp sẽ suy chết già vong, biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa thế giới sinh vật cách cục đem lại một lần nữa biến đổi lớn. Khủng long vì sao diệt tuyệt, thời đại viễn cổ nền văn minh Ma vì sao biến mất, huy hoàng cường thịnh Á Đặc Lan đế tư văn minh vì sao tan thành mây khói, cái này chính là đáp án. Mỗi một câu nói đều giống như tiếng sấm tại Lâm Khiếu bên tai vang lên bốn. Bạch Khởi đánh bại Lý Quân Nguyên, nhưng Lý Quân Nguyên là sẽ không chết. Lý Quân Nguyên lần nữa phục sinh, lấy Hắc Long Thiên người phát ngôn thân phận phục sinh. Lúc này Lý Quân Nguyên đã từ bỏ cái gọi là Dương Tiền Đen, từ đầu đến đuôi thành một cái chân chính thần minh, đồng thời, bởi vì 9 tầng thần tháp mới cũ thay thế, toàn thế giới đều bạo phát liên miên không dứt thiên tai nhân họa, nước biển nuốt sống tất cả duyên hải quốc gia, núi lửa phun trào giết chết hơn 1 tỷ người, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn bộ thế giới đều bệnh nguy kịch, tiến nhập phá kén trùng sinh giai đoạn. Lý Quân Nguyên nắm lấy cơ hội, giết chết Bạch Khởi, sau đó chuẩn bị hướng Đế Đô xuất phát, đi giết chết Thủy Hoàng cùng Lâm Khiếu. Nhưng Thủy Hoàng lại sớm một bước xuất hiện, đem Lý Quân Nguyên ngăn lại, trong thời gian này, Hắc Long Thiên lơ lửng tại Thủy Hoàng đỉnh đầu, một mặt cười nhạt, phảng phất mèo đùa giỡn chuột giống như chào phúng lấy Thủy Hoàng. Thủy Hoàng cuối cùng cũng đã chết, tại Hắc Long Thiên trêu đùa dưới, cổ lão đại tần hành khúc vang lên, phảng phất là tại vì Thủy Hoàng cưới hạc đi Tây Phương mà nhớ lại, đó là cổ lão gió, gió lớn, gió lớn, gió lớn. Tiếp tục đi, đem cái này thế giới triệt để giết chết, sau đó tại trong thế giới mới, thành lập một cái quốc gia mới. Hắc Long Thiên đối với Lý Quân Nguyên nói ra. Lý Quân Nguyên hưng phấn tới cực điểm, bắt đầu đi tìm Lâm Khiếu. Nhưng lúc này Lâm Khiếu lại đang tiếp thụ mới 9 tầng thần tháp virus quán đâu, đến từ mới nhất ngoài hành tinh virus, đang đem Lâm Khiếu cải tạo thành một cái so Hắc Long Thiên còn cường đại hơn chân thần. Chương 349. Trận chiến cuối cùng hoàn tất đồ 2. Chương 349. Trận chiến cuối cùng hoàn tất đồ 2. Biết được Hắc Long Thiên đi tìm Lâm Khiếu về sau, Lâm Phụ Lâm Mẫu liền đã nhận ra nguy cơ, bọn hắn rõ ràng Hắc Long Thiên một khi tự mình tìm kiếm nhân loại kia, hoặc là tìm người phát ngôn, hoặc là chính là diện sát người này. Mà trải qua hỏi thăm, Lâm Khiếu nếu cự tuyệt đối thoại, vậy liền mang ý nghĩa Hắc Long Thiên mục đích mặc kệ ngay từ đầu là cái gì, hiện tại cũng là muốn diệt sát Lâm Khiếu trong đầu người chịp là ta bỏ vào. Lâm Phụ vỗ vỗ Lâm Khiếu đầu, sau đó Lâm Khiếu trong lỗ thai chui ra một cái màu đen chịp. Cùng lúc đó, Lâm Khiếu trong đầu vang lên hệ thống thanh âm cảnh cáo. Ký chủ đang cùng hệ thống tức đoạn. Cảnh cáo. Ký chủ ngay tại. Ngắn ngủi trước mắt biến thành màu đen về sau, Lâm Khiếu hoàn toàn tỉnh ngộ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phụ, ngay từ đầu, trong đầu của ta liền có các ngươi vật lưu lại. Lâm Phụ cười cười, năm đó Hồng Hà Cốc một trận chiến, để cho ta thấy được lực lượng của chư thần, cũng cho ta thấy được lực lượng của nhân loại, đoàn bọn hắn kết đứng lên có thể đổ thần, mà ngươi, con của ta, ta không nguyện ý bọn hắn đem đồ đao vươn hướng ngươi, ta chỉ có thể dốc hết tất cả đi bảo hộ ngươi, chim này là cùng 9 tầng thần tháp cùng một chỗ rơi vào làm tinh đồ vật, ta có thể nhìn thấy, vật này có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Nói đi, Lâm Phụ phun ra một ngụm máu tươi, kỳ thật chúng ta dừng già nhà, đời đời đều có tâm tạng bệnh. chỉ là ra ra ngươi cùng trái tim của ta bệnh, không mạnh, phản phất thương thiên chiếu cố, nhưng trái tim của ngươi bệnh, lại là vạn năm cũng khó khăn gặp phải thất cơ tim bệnh, phản phất thương thiên thu hồi chiếu cố, đem tất cả hai ách đều đặt ở trên người ngươi. Nghe vậy, Lâm Phiếu thật lâu trầm mặc. Đột nhiên, phía trên đại dương vang lên chấn động to lớn thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là từng viên to lớn màu lửa đỏ thiên thạch ngay tại đánh tới hướng nhân gian, đại biểu cho hủy diệt cùng cực nóng, diệt sát lấy Lam Tinh bên trên hết thảy sinh linh hiện tại, con của ta, thế giới tận thế chân chính tới, chúng ta sẽ để cho ngươi vượt qua cái này thai ách thời kỳ, tiến vào cũ mới thay thế sau thế giới mới. Lâm phụ Lâm mẫu một mặt hiền lành mà nhìn xem Lâm Phiếu, con của ta, thế giới sẽ không phá diệt, chỉ có cái này từ Viêm Hoàng bắt đầu 5000 năm văn minh sẽ phá diệt, hết thảy huy hoàng cường thịnh văn hóa đều đem tan thành mây khói. Lâm phụ Lâm mẫu thả người nhảy vào 9 tầng thân tháp, nhanh đến ngay cả Lâm Khiếu đều không có kịp phản ứng, đợi đến nhục thể thiêu đốt khói đen cùng đồng vụ xuất hiện lúc, Lâm Khiếu con ngươi mới run nhẹ nhẹ, đã nhận ra đến chế tình cảm. Hắn run rẩy đi đến 9 tầng thần tháp bên người, thấy được cha mẹ mình ở bên trong dần dần tiêu đốt hóa thành sương mù hình ảnh, giờ khắc này Lâm Khiếu nội tâm là vô cùng thống khổ. Mới vừa vặn gặp mặt, làm sao lại từ biệt hai chiều rộng? Đây là hí kịch, là không gì sánh được hiện thực lại bi thảm hí kịch. Lâm Khiếu không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không tiếp nhận, bất chi bất giác, nước mắt của hắn trượt xuống quần áo, tại thấu xương trong thống khổ, Lâm Khiếu thân thể bắt đầu điên cuồng tiến hóa. Dễ như trở bàn tay, xông nát cái gọi là tướng cấp, đã tới nguyên soái cấp bậc, theo sát lấy lại dễ như trở bàn tay xông nát nguyên soái cấp bậc, tiến nhập bị đại hạ cao tầng xưng là cấp độ của thần. Giờ khắc này Lâm Phiếu, đầu đầy tóc vàng tựa như thác nước trôi chảy, ánh mắt của hắn bao trùm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hoành quang, con người bốn phía là nhàn nhạt thần bí hoa văn, toàn thân cơ bắp đường cong tựa như là cổ hy tịch pho tượng giống như hoàn mỹ không một tì vết, cả người tựa như là thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm. Đúng lúc này, xa xôi đại hạ thổ địa truyền đến trầm muộn tiếng giống, là Lý Quân Nguyên. Lý Quân Nguyên đứng tại Đông Hải biên cương, đối với thiên thạch hạ xuống mặt biển điên cuồng hò hét, tiếng hô âm tựa như thủy triều bản cuồn cuộn hướng về phía trước. Oeng! Tiếng vang ầm ầm đằng sau, là đột ngột từ mặt đất mọc lên Lâm Khiếu. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Lý Quân Nguyên không chút do dự phát động công kích, mãnh liệt thế công quét sạch lên cao ngất sóng biển. Trước kia là tâm ta từ nương tay, hiện tại ta đã nhìn thấu nhân gian này bi thảm, tới đi, quyết nhất tử chiến. Lâm Khiếu nỉ non, đầu đầy tóc vàng theo gió cuộn lên. Hai người chiến đấu kinh thiên động địa, mà tại hai người đỉnh đầu, Hắc Long Thiên mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hết thảy. Oeng! Cuối cùng, theo Lâm Khiếu hung hăng đấm ra một quyền, nắm đấm từ Lý Quân Nguyên lồng ngực vào, từ phía sau lưng vọt ra. Lý Quân Nguyên lung lay sắp đổ, đầy mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lâm Khiếu, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng trước mắt tốc địch này giản thuật, nhưng cuối cùng theo lưu tinh vẫn lạc bắn tung tóe lên vạn trượng sóng biển, thân ảnh của hắn cũng ngã ở trong hải dương coi như không tệ. Hắc Long Thiên vỗ tay, giống như cười mà không phải cười, xem ra hay là ngươi càng mạnh một chút, muốn hay không đi theo ta, làm thế giới mới duy nhất vương. Nhưng mà, đáp lại Hắc Long Thiên, là Lâm Khiếu tựa như hỏa diễm thủy triều giống như trọng quyền. Bành! Hắc Long Thiên lùi lại hai bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin, chính mình vậy mà lại bị một kẻ nhân loại đánh lui. Không, không đối, ngươi không phải nhân loại. Hắc Long Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Khiếu, lực lượng của ngươi vậy mà đã cùng thần tộc không có khác nhau. Lâm Khiếu chậm rãi thu về bàn tay, nhìn về phía sau lưng đường ven biển. Tại trên đường ven biển đứng đây từng cái thân ảnh quen thuộc. Tại đây trời thiên thạch rơi xuống bối cảnh bên dưới, Dương Giao, Hoàng Tuyền, Tôn Thánh, Tần Trá, Trương Hổ Quân, Mạc Phong, tất cả người quen thuộc đều đầy mắt nhiệt lệ nhìn qua chính mình Lâm Khiếu. Hoàng Tuyền đột nhiên hô to, trên Hoàng Tuyền lộ, ta cùng ngươi cùng đi. Hoàng Tuyền bưng lên đánh lén thương, nhắm chuẩn Hắc Long Thiên, nhưng bóp cò trong nấy mắt, một cây trường mâu màu đen do vảy rồng màu đen hội tụ mà thành, vạch phá bầu trời, đâm vào Hoàng Tuyền lồng ngực. Bành! Đánh lén thương đạn thủng ngực mà ra, nhưng lại bị Hắc Long Thiên phất tay tùy ý ngăn trở ách. Hoàng Tuyền toàn thân run lên, ngã xuống trong vũng máu, nhưng ánh mắt lại nhìn xem Lâm Khiếu, phảng phất tại nói ta cho ngươi tìm kiếm Hoàng Tuyền lộ, đừng sợ. Bành! Nhưng ngay lúc Hoàng Tuyền tử vong trong nấy mắt, vô số tiên diễm tuyệt mỹ đóa hoa từ thi thể của hắn nở rộ, hoa nở hoa tàn hội tụ thành một đầu màu vàng nâu sông lớn. Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền muốn. Bờ bên kia hoa luôn nở, theo gió linh chập trần một khắc này, là tử vong kêu gọi cùng luân hồi triệu hoán, vô số phấn hoa tuôn hướng Hắc Long Thiên, vậy mà phát huy ảnh hưởng thần trí tác dụng Hoàng Tuyền. Lại là Hoàng Tuyền bờ bên kia hoa. Hắc Long Thiên đầy mắt khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tuyền thi thể, không phải đã sớm đem loại vật này đuổi tận giết tuyệt sao? Hạ triều thời kỳ, Hạ Khải vì củng cố chính quyền, chuyên môn đem Hoàng Tuyền chôn thành một mảnh đồng ruộng, từ đó nhân tộc lại không luân hồi, chỉ có tân sinh hải nhi cùng tân sinh linh hồn. Bây giờ vượt qua 5000 năm, vậy mà lại xuất hiện Hoàng Tuyền. Không, đây là thế giới ý chí. Hắc Long Thiên nhìn về phía đầy trời lưu tinh, thế giới muốn trùng kiến, âm gian luân hồi tự nhiên cũng muốn trùng kiến, người này là thế giới ý chí hóa thân. Đột nhiên, một cây kim quang sáng chói cây gậy từ thiên khung đánh xuống, đập ầm ầm tại Hắc Long Thiên trên đầu lão tử bảo người một côn hôi phi yên diệt. Tôn Thánh thủ xách một côn cây gậy màu vàng đầy người lông tóc tạo thành một bộ kim quang sáng chói áo giáp. Nhìn thấy bộ dáng như thế Tôn Thánh, đám người trong đầu chỉ có một cái tử. Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chương 350. Ta muốn nhân gian vô thần hoàn tất. Chương 350, ta muốn nhân gian vô thần hoàn tất Tôn Ngộ Không. Hắc Long Thiên sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên biết Tôn Ngộ Không là ai. Đó là Viêm Đế Hoàng Đế thời kỳ viễn cổ thần quỷ võ lực cường giả, là so với chính mình còn phải xa xưa hơn cường giả. Lúc này Hắc Long Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Trá. Tần Trá trong nháy mắt cảm thấy trước nay chưa có chi phối cảm giác, thật giống như thân thể của mình sắp bị Hắc Long Thiên điều khiển. Ngươi là Na Trá, là ta tự mình bồi dưỡng Na Trá. Hắc Long Thiên giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng nói ra, hiện tại nghe theo mệnh lệnh của ta, đi đem tất cả trở ngại người của ta toàn bộ giết chết, một cái cũng không lưu lại. Tần Trá ánh mắt trở nên bẩn đục không rõ, toàn thân toát ra quần quật liệt diễm, hướng phía Tôn Thánh đi đến thanh tỉnh điểm. Lâm Khiếu đi đến Tần Trá bên người, nói khẽ, ngươi không phải Na Trá, ngươi là Tần Trá, là của ta đệ đệ. Trong chớp nhoáng này, có vô số mảnh vỡ từ trong thiên thạch chảy ra, hội tụ tại Lâm Khiếu dưới thân, hình thành một đỉnh huy hoàng khổng lồ vương tọa. Lâm Khiếu ngồi tại trên vương tọa, trên trán của hắn xuất hiện một đỉnh màu vàng vương miện, ta là thế giới này vương, ta ban cho ngươi vĩnh hằng tự do, sẽ không bị bất cứ sinh vật nào chi phối. Lâm Khiếu lấy thần minh tư thái, tự phong là trắng rồng trời, đem Tần Trá từ đục ngầu trong trạng thái cứu vãn đi ra. Tần Trá khôi phục thanh tỉnh, thật có lôi cười một tiếng, sau đó nhấc lên liệt diễm hỏa tiêm thương đi theo Tôn Thánh phóng tới Hắc Long Thiên, ta đi giúp bọn hắn. Trương Hổ Quân, Mạc Phong nhao nhao phóng tới Hắc Long Thiên. Nhưng vào lúc này, từng đạo huy hoàng thân ảnh đạp trên vỡ nát nhưng sóng biển mà đến, ha ha ha, thế giới như thế này tận thế bên trong chiến đấu, có thể nào không kêu chúng ta. Tôn Cửu Phượng cởi mở tiếng cười truyền đến, sau lưng còn đi theo Hoa Lang, Mạc Đồng, Bá Chủ, Trần Ngưu bọn người. Mà cái kia bưng là dẫn theo hai thanh hắc kim cổ đao Lý Khung Binh. Thời khắc này Lý Khung Binh đầu đầy tái nhợt, tóc dài rối tung, một cỗ tựa như hồng hoang manh thu giống như khí tức truyền đến, dù cho là cách xa xôi trời cao đều rung động thật sâu lấy đám người. Càng quan trọng hơn là Tôn Cửu Phượng cùng Lý Khung Binh hai người trên thân đều có nồng đậm vầng sáng màu vàng, phản phất hai tôn nhân gian thần minh mở dạng, tràn ngập thần thánh uy nghiêm khí tức. Ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi, Thái Sơn có thần sao? Đối mặt Lâm Khiếu kinh ngạc ánh mắt, Lý Khung Binh cười nói, Thái Sơn phía trên là Thủy Hoàng cùng Lưu Bang Phong Thiện địa phương, bọn hắn đại bộ phận vương đạo chi lực đều lưu tại Thái Sơn phía trên, hiện tại ngươi Cửu Phượng ca kế thừa Thủy Hoàng lực lượng, mà ta kế thừa Lưu Bang lực lượng. Giờ khắc này tất cả mọi người cơ bản đến đông đủ, toàn bộ hóa thành từng đạo sáng chói lưu tinh phóng tới Hắc Long Thiên. Thế giới dần dần hủy diệt, Hắc Long Thiên tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Mặc dù Hắc Long Thiên lực lượng tại mấy ngàn năm trong phong ấn suy yếu đến cực điểm, nhưng lâu dài tích xúc vẫn là vô cùng phong phú. Khi hắn bị triệt để chọc dẫn lúc, một tôn sống mấy ngàn năm thần minh liền bắt đầu hướng thế giới này lộ ra dữ tợn răng nanh. Ngay từ đầu Hắc Long Thiên thế công rất lăng lệ, nhưng cuối cùng Hắc Long Thiên đã có e ngại. Hắn cũng không phải là e ngại Lâm Khiếu, mà là e ngại chính mình trận đại chiến này đằng sau liền không có ứng đối thế giới giao thế lực lượng. Thế là Hắc Long Thiên bắt đầu phòng thủ phản kích, cho mình lưu càng nhiều lực lượng, vọng tưởng kéo tới thế giới triệt để hủy diệt một khắc này. Chỉ cần giờ khắc này đến, trên tinh cầu này tất cả sinh linh đều sẽ phá diệt, mà bảo tồn thực lực chính mình thì có thể vượt qua thiên kiếp, bước vào mới tinh thế giới mới. Lâm Khiếu ngẩng đầu, phát hiện càng nhiều thiên thạch hạ xuống. Từ biển phía kia, đã có mắt trần có thể thấy màu lửa đỏ sóng xung kích quần quật đánh tới, thời gian không nhiều lắm, vậy liền cùng một chỗ hủy diệt đi. Lâm Khiếu mâu quang kiên nghị, bỗng nhiên ôm chặt lấy Hắc Long Thiên, hướng phía biển cái kia bưng, đón thôn thiên phệ địa sóng xung kích mà đi, ngươi điên rồi. Hắc Long Thiên rốt cục không còn bình tĩnh, như điên oanh kích Lâm Khiếu phía sau lưng, ngươi muốn chết, đừng mẹ hắn mang ta lên. Chính ngươi chết đi. Lần lượt oanh kích, để Lâm Khiếu khỏe miệng chảy ra máu tươi, nhưng hắn lại ý cười như xuân, bình tĩnh nhưng tràn ngập hàn ý thanh âm tại Hắc Long Thiên bên tai quấn quẩn, Hắc Long Thiên, Hạ Khải, ngươi thai họa hoa hạ 5000 năm, cũng nên đến hoàn lại nhân quả thời điểm. Vung ra lão tử. Người tên điên này. Tên điên. Ngươi muốn tử biệt mang lên lão tử. Cảm thụ được phía sau lưng càng nóng rực cảm rất đau, Hắc Long Thiên muốn rách cả mí mắt, phát ra không cam lòng điên cuồng gào thét, thậm chí Hắc Long Thiên đầu đều biến thành một viên tối như mực tựa như nước thép đổ bê tông đầu rồng. Nhưng mà, đầu đầy tóc vàng phiêu tán Lâm Khiếu, lại là mang theo Hắc Long Thiên nghĩa vô phản cố vọt vào màu lửa đỏ sóng xung kích bên trong. Khổng lồ sóng xung kích, nuốt hết hai người tựa như là nuốt hết hai cái con kiến giống như nhẹ nhõm. Theo hai đóa hỏa hoa tiêu tán, Lâm Khiếu cùng Hắc Long Thiên đều bị sóng xung kích thôn vệ. Một màn này, để từ đầu đến cuối chính mắt thấy đám người, khóe mắt đều chảy ra nóng hổi nước mắt. Nhưng không có người khóc, ngược lại tất cả mọi người tại ngửa mặt lên trời cùng thiếu, cười nước mắt tràn lan, hết thảy đều muốn đi hướng phá diệt, hết thảy đều đem kết thúc. Tôn Cửu Phượng ngửa mặt lên trời cười to, từng bước một đi vào sóng xung kích, ta yêu cố hương của ta, ta đem ăn nghỉ cố hương của ta. Lý Khung Binh chậm rãi đi vào sóng xung kích, sắc mặt bình tĩnh, ta đi tìm ngươi, ngươi muốn chờ chờ ta. Dương Dao lao đi khỏe mắt nước mắt, ý cười như đất vụ xuân đi vào sóng xung kích, khiếu ca, chúng ta nhất định trả sẽ gặp lại, nhất định sẽ. Trương Hổ Quân, Mạc Phong, Tôn Thánh, Tần Trá bọn người cùng đi vào sóng xung kích. Sau đó khổng lồ sóng xung kích quét sạch đến bờ biển phía đông bên trên, trong nháy mắt liền thôn vệ còn lại mấy vạn tướng sĩ, cũng lấy thế không thể đỡ tư thái tiếp tục nuốt hết đại hạ. Nhìn a, đầy trời rơi xuống lưu tình, là thương thiên nước mắt. Tại cái này trên thổ địa cổ lão, hỏa diễm thay thế non xanh nước biếc. Tất cả sinh hoạt tại trên tinh cầu này sinh linh, tại kêu rên bên trong tử vong. Trứng mắt màu lửa đỏ, giống như là chi chít khắp nơi, giống như tại viên này xanh thẳm tinh cầu tuôn ra, từ bốn phương tám hướng, chậm rãi nuốt sống sau cùng sơn hà đại địa. Thế giới tại trong hỏa diễm yên tĩnh, cùng một chỗ đều tan vỡ, kéo dài rất nhiều năm. Là 10 năm hay là 100 năm? Cũng hoặc là ngàn năm và năm. Viên này cảnh hoàng tàn khắp nơi xanh thẳm tinh cầu, mới xuất hiện lần thứ nhất động tĩnh. Tại cao ngất khô cạn trên thổ địa, nơi này đã từng được gọi là Đông Hải, trong phế tích, một cái vóc người gầy gò thiếu niên tóc vàng từ trong phế tích leo ra, hai mắt mê vóng nhìn xem cái này lạ lẫm lại nguyên thủy tinh cầu. Một lúc lâu sau, thiếu niên tóc vàng ánh mắt mới chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, phản phất qua rất nhiều năm, hắn ôm đầu, trầm mặc thật lâu, cuối cùng đứng người lên, bắt đầu ở mảnh này đã từng là hải dương trong phế tích tìm kiếm. Có lẽ, còn có thể tìm kiếm được những cái kia quen thuộc cố nhân đi. Bờ bên kia hoa nở, tiên diễm tuyệt mỹ. Trận này cố sự, trung quy là vội vàng kết thúc. Nhìn a, có nước mắt rơi xuống, tại mặt đất ném ra cánh hoa. Chi chít khắp nơi thế giới, quá nhiều hài kịch cùng bi thảm. Thiếu niên tóc vàng kia, không biết mệt mỏi tìm kiếm ta là Lâm Khiếu, là cái bệnh nan y người bệnh, nguyện vọng của ta là độ thần, ta muốn nhân gian vô thần, nhà nhà đốt đèn an bình. Toàn thư hoàn.